Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay hân hạnh được đón tiếp quý bạn trên Zoom lần đầu tiên. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kết, chúng tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học trên Zoom ngày hôm nay. Có chị An Nguyễn chắc ở Minnesota, anh Thư ở Houston, Bình Minh ở Nam Cali, Cẩm Tú ở Hawaii, chị Diễm Quỳnh ở Canada, Đức ở Hà Nội, Elise Nguyễn ở Bỉ, Hồng Đức Bảo Khanh Nam Cali, chị Hương Nguyễn ở Nam Cali, Giang Thanh ở Kon Tum, chị Hoàng Mai ở Bắc Ninh, Hồng Đức Bảo Khanh Nam Cali, Hương Nguyễn ở Nam Cali, Hương Nguyễn Canada, Kim Mai, là chị Mai Kim Khuê ở Nam Cali, chị Lý Tâm Mơ Washington DC, Minh Trang ở Sài Gòn, Nga Sóc Trăng, Ngọc Bích Hà Tĩnh, Nguyệt ở Canada, Phạm Vi ở Hưng Yên, Phương Nguyễn ở Bắc Cali, Phương Nguyễn Bắc Cali sao thứ hai tên lần ha, Thấm Võ ở Maryland, Thảo Sài Gòn, Thảo Christina Utah, Thoại Lê ở Nam Cali, Thúy Hoa ở Bắc Cali, Thúy Nga ở Hà Nội, Triệu Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tươi Võ ở San Diego, anh Vinh ở Las Vegas, Yến Chi ở Hà Nội, Phú Phan ở Đồng Nai. Tổng cộng là 38-39 bạn đạo. Để bắt đầu chương trình thì tuần này có nhiều bạn đạo đã đặt câu hỏi cho Elise, xin mời Elise trả lời các câu hỏi trước.
Dạ, rồi em kính chào mấy bạn đạo, mấy cô chú, anh chị em.
Rồi
tuần này có một số câu hỏi. Câu đầu tiên đặt ra là ngũ hành và thiên liêng có khác nhau hay không? Và ngũ hành là gì, là thiên liêng là gì? Thì ngũ hành á, thì mình cũng biết là mình có ngũ hành trong bản thể là kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi có ngoài bản thể ha, có cái điển của ngũ hành. Thì điển ở trong nhà thường thầy nói cái ngũ hành á, là có những cái đốm lửa đỏ hoặc có những ánh sáng. Khi mình ngồi thiền mình thấy những cái đó là ở cái khối thấp. Ở một cái cõi mà cõi thấp thì nó cũng có sống cùng với mình. Nhưng mà nếu mà những nhà nào mà có kiến vô vi thì cái đó nó không có xuất hiện. Còn những người mà không có kiến vô vi thì thường thường cũng hay bị xuất hiện những cái đó. Đó là những cái người mà thấy những cái đốm mà lửa đỏ hoặc là những cái đốm mà ánh sáng trắng, những cái ánh sáng mà đi xung quanh nhà mình đó, đó là những cái ngũ hành ha. Rồi những cái ngũ hành trong bản thể đó thì thường đó thì thầy cũng có, em cũng nhắc thêm nha, cái này không có hỏi nhưng mà em nhắc thêm á, thì khi mà mình có tội đó thì ngũ hành ghi chép, nhưng mà ai ghi chép thì cái đó là hỏa và thổ ghi chép. À, trong cái bản thể của mình thì có hỏa với thổ ghi chép cái tội của mình. Rồi cái thiên liêng, nói về cái thiên liêng á, thì thiên liêng ở đây á có nhiều cái cõi, ví dụ như cõi âm cũng gọi là thiên liêng, ví dụ những người chết rồi cũng gọi là thiên liêng, rồi thần thánh tiên Phật hay là cõi mà cõi cao hơn á thì cũng gọi là thiên liêng. Và thường thầy nói thiên liêng thì có trơn có tà ha. Cái đó phân biệt ra ngũ hành và thiên liêng nó khác hơn chút xíu. Câu số 2 đặt ra là nếu một người tu vô vi rồi bỏ vô vi theo tịnh độ thì khi chết thì ai đón? Cái này thầy cũng có nói á. Có ai có ý kiến gì không trong cái câu nói này? Có bạn đạo nào có ý kiến không? Đúng rồi, mất tiêu rồi.
Không biết chơi, không biết, em im lặng.
Rồi, thôi giờ. Bây giờ em nói luôn ha. Thì bỏ vô vi thì theo tịnh độ, thì thực sự thì cũng có nhiều người bỏ vô vi lắm. Nhưng mà với những cái clip mà thầy nói đó, khi bỏ vô vi á, thì nếu mà nó đi theo cái khối nào thì cái khối đó rước. Ví dụ như họ theo cái cõi thấp thì cái cõi thấp rước. Còn đi cái cõi bình thường, ví dụ như đi theo chùa thì người ta cũng có chùa rước. Tuy nhiên cái quan trọng là cái tâm mình đừng có đi xuống. Tại vì khi điểm mình đi xuống á, thì cái khối ở dưới nó sẽ rước. ha. Còn cái những người mà ví dụ như tu vô vi mà nhiều khi theo cái khối khác rồi á thì khó mà giữ được những cái phép pháp của mình, ví dụ như niệm Phật hay những cái pháp khác khó lắm, tại vì khi đó qua đó thì nó bị lôi kéo bởi cái khối đó, thì chỉ có khối đó rước mà thôi. Cái quan trọng là thầy nói là xe nào thì cũng về đích nhưng mà chậm hay là mau đó thôi. Thì cái này thầy cũng hay nhắc ha. Thì vô vi thì có tiên đồng áo trắng rước ha. Thì trong cái tiên đồng áo trắng thì thầy chỉ có nói là có những người mặc áo trắng rước khi mình chết mình đi ra khỏi xác thì có người mặc áo trắng rước, nhưng mà có khi thầy nói là tiên đồng áo trắng. Nhưng mà trong cái luân hồi du ký với lại thiên đàng du ký thì có nhắc tới cái tiên đồng áo trắng là con hạc trắng ha. Trong đó cũng có nói tới tới cái hạt trắng là cái người tiên đồng mà là đệ tử của ông tiên Nam Cực á, cái đó thầy cũng có nhắc. Rồi tiếp tục cái câu thứ ba. Câu thứ ba có hỏi ha, trong
Ủa chị
cái
bảo,
bài
chị Alice, nhưng mà nếu vậy chị trả lời là trình độ nào theo trình độ nào rước vậy, cái người đó đồng ý không ta, tại vì nó
theo
chưa
cái
trả
cõi
lời
nào
cho
thì
câu
theo cái
hỏi.
khối nào, theo cái khối nào, ví dụ như bây giờ chị đi theo tịnh độ thì khối tịnh độ người ta rước, còn ví dụ như chị đi theo khối, ví dụ như có những khối tà nữa thì theo cái người đó, có một đứa trẻ đó nó đi theo cái khối gọi là cái gì quên, là âm binh đó, thì âm binh nó rước vậy đó. Ví dụ như đi theo
Rồi
những
rồi cái
cái
diễn giải phía sau thế nào là mình không biết đúng không chị? Chỉ biết là người ta rước thôi phải không? Câu hỏi chị hỏi vậy thôi phải
đó,
không?
đúng rồi, cái hỏi là ai chết thì ai đón, thì tùy theo cái khối, ví dụ như vô vi thì có khối vô vi rước, rồi còn nếu mà theo tịnh độ thì có khối tịnh độ người ta rước, còn đi theo cái cõi nào thì theo cái trình độ người ta tu. Có những người thầy nói sống thiện nhưng mà tới khi mà nó chết rồi nó bay bổng, đó là ta sống rất thiện, nhưng mà đi cái cõi nào thì tùy theo cái trình độ của nó trước đó. Ví dụ như trước đó là họ tu chùa thì họ cũng đi lên cái cõi thanh nhẹ, nếu họ sống tốt cõi này mà họ không đi tu thì họ sẽ được đi đến cái cõi nhẹ. Nhưng mà cái cõi nào mà tùy theo cái trình độ của người đó, tùy theo cái công năng của người đó ở cái thế gian này, nếu họ không tu về cái pháp nào hết thì họ chỉ đi ở một cái cõi thanh nhẹ đó thôi,
Nhưng mà
chứ
trước
không.
sau gì cũng phải đi ngang địa ngục hết để định tội.
Dạ. Cái địa ngục đó là bắt buộc ai cũng phải qua. Tuy nhiên á, những người mà không có tội thì những ví dụ như là 10 cái điện, 18 cái cửa đó phải qua hết, những người không tội phải qua hết để biết hết những cái tội lỗi phải bị như thế nào để cho người ta thức tâm á. Mặc dù người ta không có tội nha, người ta vẫn đi qua, người vô vi cũng phải đi qua nha, chứ không phải nói không có đi qua, phải đi qua. Phải đi qua những cái đó mới biết được. Rồi thấy những cái người bị tội thì phải xử như thế nào thì mình thấy, mình hiểu nhiều hơn, mình thức tâm nhiều hơn. Mình đi qua một cái cõi khác mình thấy cái điều đó mình cũng sợ, mình tránh.
Thầy nói cái đó là sở di trú á, thành ra phải đi ngang qua đó.
Bắt
Ely, dạ.
à, em có nghe thầy nói cái khúc mà nếu mà người có tu á, cũng phải đi thọ tội, cũng phải đi qua coi coi mình có tội hay không đó,
Đó được, qua
để
cái đầu
mình
tiên là qua cái Minh Cảnh Đài đó, là
cái ông thầy nói chứ không phải mà tôi mặc áo tu rồi tôi đi luôn. Ông thầy
không không phải đi 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 hết,
nói
khi có tôi có tội thì xin anh ở lại đó. Buộc phải qua, người nào cũng qua hết, mà qua cái kiến Minh Cảnh Đài thì cái ác nghiệt đài mình nhìn thấy liền, nếu mà mình trong suốt đó thì mình đi luôn, sau những cái điều đó là mình đi luôn, những cái chỗ mình đi qua hết rồi thì mình không có tội thì nó cái kiến nó trong suốt thì mình được đi luôn ha, còn có tội thì xin anh ở lại, thầy nói vậy đó. Rồi tiếp tục, rồi câu hỏi tiếp tục là có trong cái bài một bé tám thì nói là có trong đó có ghi là tiến triển quang minh thông tứ đạo và khai thông đời đạo tự phân trù. Ở đây có hai cái chữ tứ đạo và phân trù có nghĩa như thế nào, thì á trong cái một bé tám phải nhớ là thầy nói là một bé tám là có ba cõi, cho nên đâm ra có những khi là những người mất là những người ở đời cũng có, cho nên những cái câu hỏi đó nó tùy theo cao thấp. Có khi tiên Phật thì cái trình độ nó cao thì cái câu hỏi nó cao, thì ở đây á thì em nghĩ cái câu này là tứ đạo á, là cái cõi bình thường những người đi học theo chùa đó, những cái tịnh độ, thì theo cái từ điển Phật học á thì cái tứ đạo này á là cái con đường dẫn tới Niết Bàn đó, là thầy vì theo cái đạo đó thì người ta thấy tứ đạo là đi theo cái con đường đi về Niết Bàn, thì nó có qua ba cái chuyện á là nó mới đi về tới cái tứ đạo. Còn cứ người vô vi á thì mình có một con đường duy nhất, đó là cái luồng điển, mình chỉ có một luồng điển mà thôi, cho nên tứ đạo này ở trong đây giải cho những người ở chùa, em nghĩ vậy. Có những cái khối như là tịnh độ rồi đó, những cái đó nó có nói về tứ đạo. Còn cái khai thông đời đạo tự phân trụ á, thì cũng lục hết tất cả các sách, tất cả các nơi của thầy á, thì thầy không có nói những cái từ này. Thật sự thầy không có lặp đi lặp lại những cái từ này, chỉ có sử dụng ở trên cái 1:8 mà thôi. Thì cái phân trụ này á, thì ráng dịch ra dữ lắm á, thì có thể tạm dịch như thế này, tại vì trong đó nó có dịch. Thì cái phân minh á, cái phân á, là phân minh á, mình cũng có hay nhắc, phân tích, phân giải, phân minh. Cái trụ này á, thì nói là mình biết cái quá khứ của mình, hoặc là những cái chuyện sẽ tới. Thì thầy mình hay nhắc á, mình nói là mình khi mình khai không đời đạo á, thì mình biết được cái quá khứ vị lai, thì cái này nó thích hợp hơn. Đó là cái câu trả lời cho cái bài bé 8, cái bài 1:8 ha. Và tiếp tục ở đây có cái câu là
Hôm nay mấy câu chị? Hôm nay chị có mấy câu?
cũng một số để đi từ từ rồi. Ở trong đây có một cái câu này thì nó cũng chưa có giải được, tại vì cái chữ cơ cầu của ông Tư, nhưng mà cái bài này nó như thế này: ngũ tạng phân tách nào lừa thế gian, từ đây tánh ý mở màn, điển quang ngũ tạng chạy sang bộ đầu, mắt thì ngũ uẩn cơ cầu, điển lành đến đó để hầu việc nay, bắt đầu theo Phật hàng ngày, ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng. Thì cái câu đặt ra là mắt thì ngũ uẩn cơ cầu. Nếu mà đọc hết cái bài này á, thì mới giảng được, mới giải được cái câu này. Tại vì á, trong cái cơ cầu, em cũng nói đi nói lại là ông thầy chưa có cái clip nào hết. Tại vì cái của ông Tư á, có ông thầy có đọc cái sấm tu hành, nhưng mà không có giảng bao giờ hết, chưa có tìm ra được cái nào giảng. Nhưng mà cơ cầu thì có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa tích cực á, là thường thì nói về biến hóa, chuyển hóa. Còn cái nghĩa mà tiêu cực á, thì cũng có nói rồi đó, là thầy đây ghét cả cơ cầu à, là những kẻ mà cơ hội cầu sinh, hay là cơ cầu là sự khắc nghiệt đó. Thì ở đây nói mắt thì ngũ uẩn, khi mà mắt mình ngũ uẩn á, tại vì khi ngũ uẩn á, thì mình biết á, là năm cái phần của mình á, như là tai, miệng, mắt, mũi, bộ đầu mình, khi mà nó ngũ uẩn rồi nó phát sáng á, thì ở đây mới là đúng hơn là mắt thì ngũ uẩn cơ cầu, là nó biến hóa chuyển hóa khi đi tới giai không rồi đó. Thì cái này có thể giảng được, cái giải được cái câu này, khi mình mắt mình mắt thứ ba mình mở đó, gọi là huệ nhãn đó, thì lúc đó cái đầu mình phát sáng đó, thì khi đó mình thấy hết mọi việc, thì cái đó gọi là chuyển hóa, biến hóa. Thì tại đây mình có nói là ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng, thì tại vì khi mà ngũ uẩn mà nó phát sáng rồi là mình chỉ đi thẳng lên thiên đàng chứ không có đi đâu hết. Rồi tiếp tục ha. Ở đây có câu hỏi đặt ra, phải có anh Bảo đây ha. Tại chút xíu anh Bảo lại nói cái câu này đi, mình nói câu khác. Có một cái câu hồi tuần rồi á, mình nói bị thiếu. Mình thiếu là tại vì mình thấy cái thời gian hồi tuần rồi nó nhiều câu quá, mình không có giảng hết, thì hôm nay mình có giải thêm cái câu này: điển là gì và điển từ đâu mà có. À, cái này hay đó, chỉ một người nào đó ở ngoài đời hỏi mình điển là gì, thì tôi trả lời sao? Điển từ đâu mà có?
Điện, ủa mình nhớ mình nói rồi mà chị, giống như
Không,
thiếu
cái
cái
đó là
gì.
mình chỉ nói cái đó là điển. Mình có điển điển trược, điển thanh, điển âm, điển dương, rồi điển ngũ hành. Cái đó mình mới có
Thanh
điển,
khí
các loại
điện
điển
phải
thôi.
không, thanh khí
Thành
điện càn khôn vũ trụ,
rồi
rồi
mấy cái
kim
điển đó
điện,
là
kim điện
đúng,
rồi bất
nhưng mà cái này là
động.
điển là gì, điển là gì,
À
điển là gì. Bây giờ người ta lại hỏi Tú, sao cái đạo này nói gì điển không, điển là gì?
là điện năng của con người, điện năng của vũ trụ, được không, trả lời vậy người ta hài lòng với chị.
Tại vì nói cho cơ thể nha, mình đừng nói bên ngoài, tại vì người đời người ta chưa biết nhiều á, giờ người ta hỏi
Là
điển là gì?
điện năng đó, điện năng, điện
Năng của
năng
con
là
người hả?
điện năng
À,
của con người với điện năng của càn khôn vũ trụ. À xin lỗi,
nói
điện năng
cơ thể rồi, mình nói cơ thể rồi.
nếu 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 trong cơ thể thì ở trong cái máu huyết của mình đó chị, nó có cái hơi nóng á, cái hơi nóng á thì nó hợp với dưỡng khí.
Hơi nóng gì? Nói không
cái
rõ.
cái hơi nóng ở trong chỗ mà ở trong cái chất lỏng, cái chất huyết máu của mình á, là nó hợp
À,
với
chỗ
dưỡng
đó đúng
khí,
rồi đó.
là
Một
dạ
chuyện.
nó là hành điển.
Bảo ổn quá ha. Anh bảo sao không tắt. Anh bảo tắt
Ok,
anh mute cái đó đi. Anh bảo anh mute cái đó đi. Mute cái tiếng của anh đi.
để anh tắt cái
Liên lạc.
Sky, để anh tắt cái Sky, nhiều người không biết là gọi vô rồi tắt rồi.
Rồi. Rồi ok. Giờ còn gì nữa không Nguyệt?
Dạ, thì nó hai cái đó nó kết hợp lại thì nó
Không
kết
phải
hợp
kết
với
hợp.
cái, không phải
Không phải kết hợp, không phải. Nói đúng được
em
điểm rồi đó. Đúng được điểm, hỏi chị
nó
sẽ nói
tạo ra
lại
cái
cái
hơi
này.
nóng là nó sẽ làm cho mình có cái hơi thở đó, nên nó làm cho mình có cái hơi thở. Em nhớ lại
Rồi có ai nói được không? Điểm là gì? Thiện biết không?
À, em có ý kiến thì cái điểm thứ nhất là cái thứ nhất là cái máu huyết của mình trong người tạo ra điểm. Còn cái thứ hai về tâm linh đó là cái điện quang, là điện mình do cái điện quang của mình connect được với vũ trụ thì mình có cái điện quang của mình, hai cái vậy.
Cái đó là mình nói đi lên điểm quang rồi. Bây giờ một người đời bình thường người ta hỏi sao cái đạo này nói biển, biển là gì? Mình phải định nghĩa được cho người ta, mình giải cho người ta mới thông được. Một cái đúng rồi đó, là máu huyết. Một cái đúng rồi đó. Rồi gì khác nữa không? Có ai khác không? Bên Việt Nam có ai khác không?
À, dạ, con xin góp ý là hơi thở
hơi
và
thở
là sự
có phải
sống,
không
có đúng
chị
không
Ellie?
Hơi thở là sự sống.
Dạ, sự sống.
Dạ.
Cái đó đúng được đó, sự sống thì đúng đó. Rồi, còn gì nữa không? Chị Hoa nói đúng rồi đó. Còn gì khác không? Trời ơi, ai mà nghe số đầu Du Di là biết hết cái này đó. Ai mà nghe số đầu Du Di mà hết từ đầu đến trước là nói được cái câu này. Chắc chắn là phải nói được. Một người đời mà nói chọi sao mình nói điển điển mà điển là gì mình không giải thích được thì nó hơi kỳ phải không? Thầy nói là mình học cái gì mình cũng biết từng tận nó, biết cho đến nơi đến chốn thì mình mới nói cho người ta được. Rồi có ai nói gì nữa không? Thanh có nói được không? Thanh Thanh Thiện nè.
À, em giống ý của mọi người cho nên em cũng
đúng hả? Rồi bây giờ nói nha.
Dạ, chị nói đi.
Rồi, điển là hồn của thể xác. Cái này có đặt nguyên cái tựa bự thật là to đó, to là to. Điển là hồn của thể xác. Phải không? Nếu không có điển thì đâu có hoạt động được, phải không? Rồi điển là gì? Điển là nước, điển là máu. Ha, trong kinh A Di Đà thì nói chất lốc, nguyên chất lỏng là huyết đó, có điển lộn vào đó. Ha. Còn điển lâu ngày mày gom lại thành mô đi châu. Nha, thì trong đó có điển hình thì thọt lớn thọt nhỏ đó. Rồi điển cũng là từ lúa gạo mà ra, có nghĩa là điển từ vũ trụ, nhưng mà điển trong bản thể mình là hồn của thể xác. Nha, nếu mình không có họ không có điển thì mình không có di động được, thì quan trọng là nó trụ hay là nó phân tán thôi. Nha, điển là phải nói như vậy. Ví dụ ai có hỏi điển là gì thì mình mới hiểu được, mình mới giải được cho người ta. Ví dụ như điển là gì thì mình nói là hồn của thể xác. À, nếu không có điển thì không có di chuyển
thì
được.
Nó có nhiều cái trạng thái mà cái điển gốc á, là thanh khí điển hóa sanh vạn vật, là cái gốc là từ thanh khí điển mà có, rồi xuống đây nó chuyển qua nhiều cái hình thức á, nó có nhiều dạng khác nhau. Là nếu mà cái vật thể dưới này á, mà không có điển á, thì nó không có sống được, thì tất cả trong mọi sinh vật đều có điển hết. Mà trong ngay cả cái mấy cái mà bất động vật á, nhiều khi nó cũng có điển ở trong nữa. Thành ra nó có nhiều trạng thái lắm, mà tất cả những cuộc sống á, là nó có điển. Không có điển là không có cuộc sống. Cũng như cái thầy nói thường nói cái xác mà trong nhà xác á, kêu nó không có cục cửa được á, là cái điển nó đã ly khai rồi. Thành ra mình
cái điển ở đây anh Bảo từng rồi mình có nói cái phần đó rồi, nói về thanh khí điển rồi, từng này người ta chỉ đặt nặng thêm là điển là gì thôi.
Thì đúng rồi, cái khi mà mình nói điển là cái gì đó mình phải cắt nghĩa nhiều cái trạng thái gì, chứ không phải là
có nói rồi từng trước anh Bảo, tại lúc đó anh Bảo không có nghe hết.
À, anh Bảo ơi, ví dụ như điển á, rồi người ta cũng hay nói là điện năng đó, vì cái điển với điện năng hai cái nó có
năng cũng
nó
là
có
một
giống nhau
thôi.
Nó cũng là một thôi. Nhưng mà cái từ nó xài khác nhau. Lúc trước thì có thầy cũng có xài điện năng cũng như, nhưng mà sau đó thực phần lớn là xài điện hết.
Tại vì em nghe không nhiều clip đó, lúc nào cũng nói về điện năng á. Thành ra em
không có nhiều clip đâu, một ít clip thôi thì đúng. Nhiều clip nói về điện năng chỉ một vài clip thì mới đúng. Tại vì điện năng trong bản thể thì thường thầy hay dùng điện điện, nhưng mà âm tư thì cũng điện, sau đó ông cũng dùng điện. Tất cả những bài sấm tu hành của âm tư là dùng điện nhiều hơn. Điện á, thường thường thầy nói chữ điện á, thì tại vì do người đời người ta xài rồi, người ta thầy xài quen rồi, khi đưa người ta qua một cái sự mới á, thì điện người ta không có hiểu. Cho nên thầy mới giải về điện là gì. Ha, còn điện từ đâu mà có? Cái này là cái bài này là nói về điển là gì và điển từ đâu mà có. Còn cái những trạng thái điển là tuần rồi mình có nói. Cái này mình có nói. Rồi điển từ đâu mà có cho anh dạ, anh Bảo giải đi. Tại cái câu này của anh Bảo đặt ra nè cho thầy nè.
Cái điển gì?
Điển từ, điển đâu? Từ đâu mà có. À, người ta có
cái
hỏi
điển,
câu đó
anh Bảo. Cái điển ở trong cái bản thể mình là cái ông trời sanh ra mình là đã chiết hồn của mình, là cái phần hồn nó là có phần điển rồi. Nhưng mà phải nuôi dưỡng. Khi mà mình nuôi dưỡng cái thể xác này mình phải mượn qua cái thực vật. Nghĩa là nãy trở lại nói cũng như là thanh khí điển quá sanh bằng vật, khi mà mình ăn thực phẩm mình vô đó, là mình đang ăn cái điển đó, để vô để nó nuôi sống cái thể xác này, và nó nhờ ở trong này nó luân lưu là cũng nhờ nước, tại vì thủy điển tương giao ở trong này, phần cái cơ thể mình nó chứa máu nhưng mà thiệt ra là nước nó rất là nhiều, thành ra nhờ có thủy điển đó, nước với điển nó tương giao nó mới luân lưu trong cái bản thể mình, nó mới nuôi sống cái bản thể của mình, đó là điển. Còn những cái cây trái hay là có bất cứ cái gì đó, nó cũng nhờ thanh khí điển rồi nó biến thành cái đó, vô vô trong đó nó lớn lên là có cái điện năng ở trong đó. Khi mình ăn là mình ăn cái điện năng ở trong, thành ra mình phải ăn vô mình phải hóa giải cái điển là vậy.
Rồi bây giờ cho nghe ha, cho nghe cái phần mà anh Bảo hỏi nha, để coi đúng giống như anh Bảo nói không ha.
Đâu mà có điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua ngọt mặn bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit, từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điển của trời đất hộ trụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài.
Cái clip này em cũng đưa lên rồi cho nên nó dài, em cho nghe thấy một đoạn thôi ha. Thì cũng giống như anh Bảo nói nãy đó, thức ăn mình từ biến thành axit thì điển cũng do thực phẩm của trời đất. Điển cũng là từ của trời đất là hội tụ lại. Khi mình ăn thì biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc nó về hư không. Ha. Thì cái nãy anh Bảo nói lại cái phần của anh Bảo đó, cũng nhớ bài dữ lắm anh Bảo. Mấy chục năm rồi đó. Rồi tiếp tục ha. Thì trong cái điển á, hôm tuần trước mình cũng có nói nhiều về cái điển, cái phần trạng thái của điển mình cũng đã nói rồi. Nhưng mà em có nói thêm về cái này, thì thầy cũng có nói là điển á, thì ở trên sinh không hôm trước mình cũng đã nói rồi đó, thì có rất là nhiều loại điển ha. Thì có nói thêm cái này là trên thiên không thì có văn điển và võ điển. Thì gồm có văn điển thì có võ Phật, văn Phật, võ Phật, văn điển là của Phật, còn cái võ điển là của Thượng Đế ha. Và như hôm trước mình cũng có nói luôn là bất động chư điển. Thì bất động chư điển ở đây nói là cũng như khi mà cái thanh điển của mình đi tới một cái, tới vào lúc mà bất động thì những cái động loạn, những cái điển động của những người khác tới thì mình hóa giải được.
Chị Elise, cho em xin hỏi chị nói là văn điển của Phật, võ điển của Thượng Đế hả?
Đúng rồi. Cái bài này chị cũng có
trong,
đưa
trong
lên rồi.
Trong clip nào
đó.
Chị cho em biết, em coi thử, em nghe thử.
Để chị coi trong clip nào chút xíu nữa chị coi.
Ồ vậy từ đó em hiểu sai, em tưởng võ điển là thấp hơn văn điển chứ.
Không, có văn điển, võ điển. Rồi, đây là một cái clip đại thanh tịnh vô hình vô tướng á. Tin trên đó nghe ha. Rồi, tiếp tục ha. Và thầy có nói một cái này rất là hay nè, thầy nói đó, bây giờ đó cái sự văn minh của mình đó, cái điển đó, thì con người có thể lấy cái điển của mặt trời, làm lấy cái laser đó lấy làm những cái phần cho cái những cái máy móc về y học, cũng như lấy những cái thuốc men hay là những cái máy móc bằng laser để mổ mắt hay những cái phần ở trong cái y học đó, thì rất là nhiều. cũng như là, nhưng mà thầy nói có một cái mà mình chưa có chạm tới được, con người chưa có chạm tới được cái điển của bên trên, đó là cái đại thanh tịnh, đó là cái điển từ bi, cái đó mình chưa có chạm tới được. Con người chạm tới được là cái ánh sáng của mặt trời thôi, chứ con người chưa có chạm được cái điển của đại thanh tịnh, đó là cái từ bi đó. Mình chưa có chạm tới được, mình chưa có lấy được cái điển đó, mình cũng chưa thấy được cái điển đó. Rồi ở đây có một câu hỏi rất là hay, cái câu này chắc nhờ anh Bảo giải, nhưng mà giải ít thôi nha. Người ta nói niệm Phật nếu mà đạt 5 phút đạt, không có tạp niệm rồi, có tăng lên được không?
Đây có giảng á, trong ai mà nghe cái cùng băng mà cũng có để trên Suối Đạo Vô Vi rồi, cách luyện niệm Phật á, thì thầy nói á, khi mà mình đạt tới 5 phút rồi đó, thì mình phải giữ một thời gian coi nó dài ngày, coi nó có ok không, coi nó có giữ được cái đó không á, rồi mình tăng lên. Mình tăng không có cần cái tăng nhiều, mà mình tăng ít thôi để cho lục căn trần nó theo kịp, phải không? Tại nó chậm lắm. Nếu mà mình tăng nhanh quá thì nó sẽ bị phản động lực, thì nó sẽ xúi mình bỏ luôn, mình không có luyện. Thì cũng như mình giờ mình đạt tới 5 phút rồi, mình thấy 5 phút bữa nay ok rồi, mình cho nó vài ngày coi nó còn ok không, hay là nó còn động loạn, nó còn tạp niệm nữa, thì mình cho nó đều, nó giữ cái điểm nó vài ngày cho nó xong rồi mình tăng lên 1 phút ví dụ vậy, tăng lên 6 phút. Thành ra lúc đó mình mới tiến từng bước một, mà chắc bước nào chắc bước đó là tụi nó chịu niệm Phật. Còn nhiều người vô ngồi 45 phút nửa tiếng nhưng mà niệm Phật cũng có niệm, nhưng mà lúc trần trần nó không có niệm. Lúc đó nó nghĩ lung tung, mà nó vừa niệm mà vừa nghĩ chuyện khác, là kêu bằng tạp niệm. Rồi nói ngắn thôi nha, ai muốn nghe thì nghe.
Rồi tiếp tục. Câu chào, cái câu này hay nè. Nghiệp và tánh. Cái này phải phân biệt nha, nghiệp và tánh. Tại có người ta quên, người ta tưởng nghiệp với tánh nó giống nhau. Tại vì nghiệp cũng đem từ tiền kiếp, mà tánh cũng đem từ tiền kiếp. Như vậy nghiệp và tánh nó có giống nhau hay không? Rồi, có ai hiểu cái này không?
Charles.
Dạ, nói đi. Sao có nghe vậy ta?
Đó có một chút đó.
Dạ, nói
cho
đi.
Cháu thì là do mình gây ra ở kiếp mình sống.
Nghiệp hay tánh? Nghiệp hay tánh? Nghiệp hay là tánh gì thiện?
Chị nghe được không ạ?
Không nghe.
Vâng.
Không
nghe. Thì theo cháu thì cái nghiệp á, cái nghiệp á.
À, nghiệp thì đem từ tiền kiếp tới. Phải không?
Cái nghiệp và cái tánh cũng đều mang từ tiền kiếp đến, nhưng mà hai cái nó khác nhau, nó không giống nhau.
Khác chỗ nào?
Bởi vì cái nghiệp ấy thì là do mình gây ra những cái nghiệp và những cái nợ mà mình gây ra ở trong cái kiếp mình sống á. Còn cái tánh của mình là khi mình xuống cùng với cái phần hồn đó, nhưng mà mình chưa có giải được, mình chưa có tu tiến được ấy, thì kiếp sau mình lại tiếp tục, mình quay lại để mình học tiếp cái bài đó.
Dạ, có ai nói gì tiếp không? Trời, cảm ơn.
Em thêm vô nữa là nhiều khi cái tánh đó chị là tùy vô cái nó gọi là cái environment, không biết tiếng Việt là gì ta?
Môi trường.
Đó thì là nhiều khi mình muốn thiện không thiện không được. Ví dụ vậy, em nghĩ cái tánh cũng có thể là tự mình tạo ra trong cái kiếp này nữa.
Còn em thì cái tánh đó thì em nghĩ là cũng mang theo từ tiền kiếp. Cái tánh đó...
cái gì nữa?
Hát mà em chỉ biết gì.
Bài này là đưa ra hết trơn rồi đó. Hello. Nghe nói trước. Dạ. Nói đi.
Hello. Hồng có ý kiến là
dạ, Hồng. Dạ.
Cái tánh thuộc về nhân, còn cái nghiệp là cái quả. Cái tánh của mình là cũng cái nhân, là mình cái tánh kỳ cục, cái tánh ganh tị đố kỵ này kia nọ đó, mình tạo ra rồi mình lãnh được cái nghiệp xấu.
Cái câu này ở đâu ra nè? Cái tánh này anh Nhân ở đâu ra nè? Ở đâu ra? Nghe chỗ nào?
Chị nghĩ thôi. Chị nghĩ
cái tánh à, nào thầy đâu có nói. Em tưởng chị nghe. À, hiểu rồi. Chị nói là tánh là nhân, nghiệp là quả hả? Ok, rồi còn gì khác nữa không?
Chị nghĩ vậy đó. Rồi, tới người khác nói đi.
Có chị Hồng nói là vui rồi.
Rồi Kim Anh nói được không? Kim Anh nói đi, Kim Anh.
Dạ,
em thì chưa, em không có nhớ băng thầy nói gì, nhưng mà cái nghiệp thì nghiệp dĩ nhiên là mình mang từ nhiều tiền kiếp mình đã tạo nên cái nghiệp. Còn cái tánh của mình thì nó cũng là một phần của cái nghiệp của mình, bao nhiêu kiếp mình đã tạo thành cái nếp sống cũ của mình, nhưng rồi còn sâu trong cái môi trường mà mình đang sống thì nó cũng tạo nên cái tánh của mình nữa. Nếu mà mình rèn chui trong cái kiếp này thì cái tánh của mình muốn sửa nó, tại vì nhiều tiền kiếp mình đã có sẵn cái tánh cũ của mình rồi, nhưng mà cái kiếp này mình, nếu mà mình điêu luyện nó để cho mình thay đổi thì nó bớt hơn, nó đỡ hơn. Thì cũng trong cái
có một chút xíu rồi đó, có chút xíu giống rồi đó, xíu chúng rồi đó,
nhưng mà chỉ nhớ thôi, nhưng mà em không có nhớ thầy nói. Ok, dạ em hết, thank you.
Rồi anh Bảo có nói được không, nghiệp và tánh?
Nghiệp là do những cái gì mà mình làm trong tiền kiếp á, thì nó có nghiệp xấu, nghiệp tốt, có nghiệp lành, nghiệp xấu. Còn cái tánh á, là do cái tập quán mà nó sanh ra, cái gì mà mình làm lâu ngày á nó trở thành một cái tánh, những cái gì mà xấu mà mình lâu lâu ngày nó trở thành một cái tánh. Thì cái tánh á, nhưng mà cái tánh xấu là mình cũng phải mang từ tiền kiếp đến đây để sửa thôi.
Rồi cái nghiệp,
cái nghiệp là do những cái gì mình sanh ra mình phải lãnh lấy để mình học, cái kêu bằng nghiệp quả đó, là nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả. Thì mình, cái tại sao mình phải lãnh cái quả này, mình lãnh cái quả này để mình học. Thành ra mình làm bất cứ cái chuyện gì á, mình cũng phải lãnh cái quả. Mình làm bất cứ cái gì, ông trời ông cũng thưởng mình hết á. Mình làm ác làm thiện, ông trời ông cũng thưởng mình bằng một cái quả. Nhưng mà cái quả đó, quả đắng hay là quả ngọt thôi. Nếu mình làm thiện thì cái quả đó quả ngọt, còn mình làm chuyện ác thì cái quả đắng. Nhưng mà tất cả là cái nghiệp gì đi nữa là cũng để giúp cho mình thức tâm, mình sửa đổi trong cái chu trình tiến hóa của mình mà thôi.
Dạ, có gì nữa không?
Không, nói tiếp đi.
Dạ, cái đó của anh Bảo gần đúng rồi đó nha. Tánh, tánh là trụ trong thể xác. Hà nói ha, bởi vì mình đang tu 3 năm thấy tánh đó. Tánh là do tiền kiếp mang đến và tánh do tập quán tạo ra. À, nãy anh Bảo nói đúng rồi ha, tập quán tạo ra. Giống như thầy nói, thầy hút thuốc đó, thầy hút ngày mấy gói. Ha, cái tánh là do mình mang từ cái tiền kiếp, mà cũng do cái tập quán hàng ngày của mình tạo ra cho mình. Rồi cái những cái ví dụ như cái tánh mình nó bị biến thể nha, thầy nói cái tánh cũng bị biến thể, cũng do ăn uống nè, do cái môi trường, như hồi nãy thì Tú có nói đó, là do những cái tiếp xúc bên ngoài, thì do cái miệng mình đem vô đó, khi mình nhập vô đủ thứ đó, thì cũng do cái đó nó làm cho mình bị biến thể, là do những cái đồ ăn mình đem vô, rồi do cái những cái tiếp xúc của mình. Và thầy thường thường nói cái phần thức ăn á, thì cái ruột nó ra lấn cái gan á, rồi có những người mà ta tới với mình á, người ta chọc giận mình cái mình tức nôn ruột đó, thì cũng đó làm cho cái ruột nó rối lên á, thì mình dễ bị bệnh, tạo ra những cái bệnh ha, uất khí, rồi máu huyết không có lưu thông. À,
nó làm cho câu là bệnh do tánh sanh đó chị.
Do tánh sanh. Yeah. Rồi tiếp tục. Rồi cái này là nói cũng giống như thầy nói á, tâm hồn tánh vía. Ha, thì giống như là có một cái ví dụ trong cái luân hồi du ký, giống như một cái con người đó mà mình làm những cái chuyện mà mình đi nói xấu đủ thứ chuyện đó, mình làm cho người ta bị đau khổ, hay là mình phát ra cái rối gia can người ta đó, thì khi mình chết đó, mình quay trở lại á, thì ông Minh Vương ông cũng do cái đại nguyện của cô đó thì được làm con chim anh vũ hay là con cát đó, để mình học cái nói tiếng người. Thì đó là cái mà những cái ví dụ mà mình thấy những cái tánh từ tiền kiếp mang đến. Có những cái người tánh rất là thanh nhẹ nha, nhưng mà cái nghiệp là khác, cái nghiệp nó không có giống như cái tánh. Cái tánh họ rắc rối hay là cái tánh họ nhẹ nhàng, cái gì cũng dễ dãi, đó là những cái tánh họ mang đến, và họ cũng mang những cái chuyện đó tới rồi họ không có sửa được. Mình nói là mình thường thì thầy em nói là mình tu tâm để sửa tánh mà, cho nên mình phải sửa những cái đó. Còn những cái mà những cái con người mà rắc rối đó thì họ cũng có làm cho họ có nhiều cái rắc rối hơn. Ví dụ tánh họ khó khăn đó, thì họ làm cho họ khó khăn hơn, chứ không phải là do cái nghiệp nha. Cái nghiệp nó khác hoàn toàn. Thầy nói nghiệp là do cái khổ mà tạo nghiệp, cái khổ nó tạo cho cái nghiệp. Người khổ quá là do cái nghiệp mang tới. Rồi cái nghiệp này được lặp đi lặp lại hoài à, cái nghiệp đó. Và cái nghiệp đó, thầy cũng nói là khi mà tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà nó quá trớn á, cũng tạo thành một cái cục nghiệp. Rồi mình thắng mình thua mình cũng lãnh nghiệp. tiền mình cũng tạo ra cái nghiệp. Và cái tham là đầu tiên thầy nói là tạo cái nghiệp. Rồi khi mình nói á, mình cũng tạo cái nghiệp. Và có những chuyện ví dụ như bỏ cái nghiệp này lấy cái nghiệp kia, cũng như thầy nói là ly dị xong rồi lấy thêm người khác đó. Rồi có những người mà được ông trời ông cho qua cái bài học đó rồi cũng đi kiếm vợ đó, hay là kiếm chồng đó, là cũng là tạo thêm cái nghiệp. Ha, nghĩ xấu cũng người ta hay là chửi người ta cũng là một cái nghiệp. Và cái nghiệp á, thầy nói là nó nằm ẩn tàng trong cái khối óc, cái thần kinh của mình. Nó có một cái chỗ để lưu trữ những cái hồ sơ đó ha. Mình mang từ cái kiếp này sang cái kiếp khác. Cũng như mình hay nói, thầy hay nói bên trái là nghiệp tiền kiếp và bên phải là nghiệp, bên trái là nghiệp hiện tại và bên phải là cái nghiệp tiền kiếp. Thầy hay nói đi nói lại đó. Thì trong cái nghiệp á, thường có cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Hay là thầy hay nói à, ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Thì thầy mới nói là muốn giải nghiệp thì phải làm sao? Cái này muốn giải nghiệp làm sao đây? Có ai có ý kiến gì không? Muốn giải nghiệp phải làm sao?
Niệm Phật chị. Phải ngồi niệm Phật.
Đúng, đúng rồi. Thầy đã muốn giải nghiệp là phải niệm Phật. Tại vì chỉ có điển mới hóa giải được. Nha. Những cái đó là ông Phật ông giải nghiệp mà. Mình thì mình rước nghiệp chứ ông Phật là ông giải. Mình là mình rước. Thầy nói mình ôm với mình bắt không à, chứ mình không có giải. Rồi tiếp tục. Em cho thêm một câu nữa để những câu còn lại chắc để cho kỳ sau. Rồi. Vô vi mình có đốt nhang được không ta? Có đi chùa được không ta? Có cái câu này hỏi nè. Vô vi có đốt nhang được không? Có đi chùa được không? À.
Nó không, không đi được.
Được không? Được không?
Không, không có được.
Em thì nghĩ thầy nói là phải quà chị. Nhiều khi, ví dụ như nhiều khi mình cũng nên đi chùa, nhưng mà mình hiểu được những cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mình không có mê tín thôi. Nhưng mà mình nếu mà người vô vi, rồi câu này trả lời theo hai hướng đều được hết. Bởi vì thầy trả lời của bạn đạo, thầy cũng trả lời theo hai hướng. Tùy. Chẳng hạn như bây giờ trong gia đình, ví dụ có người nào mất mà bây giờ anh chị em mình đốt nhang, lại mình nói tôi không đốt nhang thì tôi vô vi, đó là mình không có quà thì cũng không đúng. Em nhớ thầy nói tới hai chiều lần nên cũng đúng cái này rồi. Thì trả lời theo hai chiều luôn.
Cho anh Bảo nói đi, cho anh Bảo nói này, Bảo nói này hay nè. Anh Bảo nói đi, anh Bảo có đi chùa đây không, vô vi có đi chùa đây không, đốt nhang được không?
Em muốn làm gì làm, cái tâm làm thân chịu thôi chứ.
Đúng rồi, thầy có nói tâm đâu làm thân chịu.
Đâu có gì cấm đâu, mới nào mới muốn hít khói nhang thì hít thôi, chứ đâu có ai cấm đâu. Thời buổi khoa học này ta biết đốt nhang là không khói, hít khói nhang là không có tốt, mà mình đốt, mình hít, mình chịu thôi. Còn mình vô chùa, mấy cái dông nó theo mình thấy khó chịu thì mình ra thôi. Còn nếu mà mình thích cho nó bu thì để cho bu thôi, chứ đâu có sao đâu.
Tại đi mỗi, chùa đó
thì mỗi người, người ta nhẹ quá, người ta vô đóng, người ta khó chịu, người ta bỏ, người ta đi ra thôi. Còn mấy người nào chịu được thì chịu thôi, chứ đâu có gì cấm.
Tại thầy nói người tu vô vi á, khi đi tới chùa nó có cái điện á, cái vòng hào quang á, cái bên kia nó thấy nó sáng á, nó nhào vô. Ha, cái này cũng nên để chút xíu tâm làm về thân chịu, không ai cấm hết trơn á. Thầy không bao giờ cấm cái gì hết á, thầy hay lắm. Có những cái thầy la, có những cái thầy không có la, nhưng mà lúc nào thầy cũng, thầy nói thầy ba phải mà, cho nên lúc nào thầy cũng không có bao giờ mà bắt người ta như thế này thế nọ, nhưng mà thì tôi mình tự chọn lựa thôi. Rồi em tiếp tục câu, tiếp tục câu cuối cùng nghe, em quên
em, ở đây em nói là em đóng góp
chút. Dạ
cái vấn đề bên chùa thì ngày xưa có làm một cái bài thiền ca dàn dựng ở Hà Nội ấy. Thì cái ông nhạc sĩ ông ấy cho tiếng mõ vào đấy, và thầy yêu cầu là phải bỏ tiếng mõ ra, bởi vì thầy nói là cái tiếng mõ ấy, nó sẽ yếu, cái điển bên đấy nó yếu, thế thầy nói rõ cái đó.
Cái đó là cái âm thanh.
Âm thanh.
Nói là về âm thanh thôi, không phải nói về chùa. Cái tiếng mõ là có những cái âm thanh nó thanh nhẹ, có những cái âm thanh nó đưa cái luồng điển mình đi xuống. Ra cái âm thanh nó đi chung với cái điểm. Thành ra có nhiều cái bản nhạc nó thanh nhẹ lắm, còn nhiều bản nhạc mình nghe vô mình động loạn.
Nhưng mà em cũng nói thêm cái chỗ cái tiếng mõ nha, có một cái tiếng chuông trong bài của vô vi, có một cái tiếng chuông của bà Ngọc Huyền đó, tự nhiên nó không biết ai bỏ vô cái tiếng chuông á, có ai nghe không, có cái tiếng chuông á, không thấy ai lấy ra, em lấy ra cái đó em cho cái vô cái kênh của em, là em có lấy cái tiếng chuông đó vô, không biết tại sao có cái tiếng chuông, vô vi đâu có cái tiếng chuông.
Vô vi có tiếng chuông gì?
Niệm Phật của thầy đó là tiếng chuông đó. Mỗi cái tiếng của thầy là niệm Phật đó.
Ngân như tiếng chuông chùa đó.
Nó nhưng mà trong cái bài nhạc đó có cái tiếng chuông.
Mà cái chuông đó là chuông ngoài đời thì nó phải mượn cái vật chất nó tạo ra cái tiếng chuông. Nhưng mà trong vô vi á, mỗi cái tiếng niệm Phật ngân của mình á, là như tiếng chuông chùa vậy đó. Nó cũng đánh thức tâm linh. Cái chuông là gì để đánh thức tâm linh. Còn cái tâm trong cái vô vi của mình á, cái tiếng chuông mà để đánh thức tâm linh mình đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tiếng ngân cuối cùng á,
chuông của vô vi là cái sự thanh nhẹ trong đó, nó giống như tiếng chuông chùa. Nhưng mà tiếng chuông chùa thì nói mỗi một cái gõ của đó là anh biết làm gì không? Mỗi tiếng chuông của chuông chùa đó là giờ đó là giờ niệm Phật, là vong linh nhiều lắm á, người ta ngồi người ta nghe đó, ta nghe mấy ông thầy chùa gõ cỏ đó, đó là cái tiếng chuông gọi những người, những cái vong hồn người ta về người ta nghe. Tại giờ đó giờ thắp nhang mà giờ gọi mà. À, hai cái đó nó khác nhau, một cái là thanh nhẹ, cái kia là gọi cái chuyện kia, nó không có giống nhau. Rồi ở trong đây có một câu cuối cùng, cái này mà em quên nhắc nè, ở đây hỏi chứ Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên trong cái bài, mỗi một cái bài mà một cái tám thầy hay ghi là Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên, như vậy nó có khác nhau hay không? Trời, có thấy khác nhau không? Này Tú biết nè,
cái đó thì thiệt ra có người thì ghi dưới là người ta ghi Lương Sĩ Hằng, có người ghi Vĩ Kiên, có người ghi Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên, cái đó nó có nhiều nhiều cách ghi lắm.
Dạ, yeah, bây giờ
nói đi.
Bây giờ em sẽ cho nghe một cái clip này, em sẽ cho ngắn thôi nhưng mà tuần sau mọi người sẽ nghe thì nó dài hơn ha. Cái chỗ này thầy nói cái chỗ Vĩ Kiên. Rồi, chờ chút nha.
Thì cái kỳ mà ở Canada xin thủ tục để sửa tên thì anh Thuần anh không có điền vô, anh sợ khó khăn gì đó không có điền vô, cũng giữ tên đề tên Lương Sĩ Hằng, thì bây giờ Lương Sĩ Hằng cũng vậy thôi. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ Vĩ Kiên, kiên trì tu học không được thay đổi, đó là lúc đó là quan thánh chứng và đưa cho tôi tới tốt. Và lúc tôi ngồi đó tôi nhìn ra thấy vách tường hiện cái lưng của quan thánh lên.
Nha, thầy cả nói ha, Vĩ Kiên là kiên trì tu học không được thay đổi. Rồi có một cái định nghĩa của thầy là Vĩ Kiên là vĩ đại kiên cố. Rồi anh Bảo nói thêm đi, lúc nào thầy đổi tên là năm nào, cho anh Bảo nói đi.
Thì đổi tên chính thức trên giấy tờ đó là 23 tây tháng 11 1999. Đổi tên lại là viết theo tiếng bên này thì nó để cái tên trước rồi cái họ sau, thì nó để là Vĩ Kiên Sĩ Hằng Lương. Mình đổi lại theo tiếng mình là Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên vậy thôi. Thêm vô cái chữ Vĩ Kiên.
Rồi, vậy ha.
Chị Ely, rồi, em cũng hỏi xíu chị. Quay lại cái chỗ người tu vô vi có đi chùa được không á? Thì em muốn hỏi là người tu vô vi mình có đi nhà thờ được không chị? Tại em có nghe cái đoạn thầy, các bạn đạo hỏi thầy thì nói là có bảo chúa được không? Thì thầy nói là không có bảo chúa. Bảo chúa thì chỉ có khóc mà thôi chứ chị. Thì cha chị
cái này chị, đạo vô vi không có cấm. Không có cấm gì hết. Thí dụ như người đã đi chùa thì họ vẫn cứ đi thôi. Nhưng mà đa số sau khi mà người ta tu vô vi rồi, cái thời gian ở nhà người ta niệm Phật hay là thời gian tu luyện á, không có đủ thời gian nữa, người ta không đi chùa. Nhưng mà đối với những người đạo Thiên Chúa, thầy cũng có đặt ra, chỉ có đặt cái bài là Thiên Chúa và vô vi đó, thì thầy không có nói gì hết. Thầy chỉ nói là không có sao hết, họ đâu có bỏ Chúa đâu. Khi mà họ niệm Phật họ vẫn nghĩ về Chúa mà, không có bỏ gì hết, không có sao hết. Mình không có bao giờ mình bỏ Chúa gì hết, tại vì mình đi cuối cùng vẫn về không thôi. Tại vì vô vi là về không, không động, cho nên đạo nào rồi cũng về vô vi, chậm hay là mau đó thôi. Thì mình không có bỏ, em không có bỏ đi chùa hay là em không có bỏ đi nhà thờ, em vẫn đi bình thường được mà, thầy đâu có cấm đâu. Nhưng mà cái thời gian mà sau khi có những người ta đạo Thiên Chúa đó, người ta đi nhiều nhà thờ quá đó, thì người ta thấy nhiều thời gian quá thì người ta sợ vô đó, hay người ta tiếp xúc nhiều người quá thì cái điển họ mất, hoặc là nhiều khi người ta lo đời quá cái họ quên đi cái chăm sóc cái bản thân mình. Tại cái quan trọng của mình là trụ, có nghĩa là tập trung cái luồng điển cho mình, thì nhiều khi mình ra tiếp xúc nhiều quá thì mình hay dễ bị đi theo á, chứ thầy không có cấm, cái đó không có sai đâu. Tại vì cái đạo của mình đâu có được bỏ. Nhưng mà nếu mà mình có thời gian ở nhà niệm Phật nhiều hơn, mình tu luyện cho mình nhiều hơn, mình chỉnh sửa mình nhiều hơn, thì cái thời gian nó cũng khá là dày rồi, không có đủ thời gian để mình tu. Còn mình đi nhà thờ thì nếu mình có thời gian rảnh thì mình đi, thầy đâu có cấm đâu. Cái đạo này thầy không có cấm ngày đạo nào. Có khi người ta đi nhà thờ rồi người ta đi cái mosque làm cái đạo gì bên mất rồi, cái đạo hồi đó, người ta cũng đi vậy, người ta cũng đi, cái đạo người ta vẫn đi, ta vẫn đi bình thường. Chỉ có cái là cái chùa đó, là tại vì thầy nói là có những cái vong linh đó, thì khi mình vô đó, cái người mà tu vô vi họ có điển đó, thì cái điển nó tạo một cái hào quang đó, thì cái khói âm đó, họ thấy cái ánh sáng người ta bu liền, thì có những người vô cái thấy nặng ngực liền là ta chạy đi ra. Nếu mà có những người mà bị như vậy thì nên đi ra, thì cái đó có. Còn nếu mà mình thấy mình vô đó mình vui mà mình hòa đồng được với họ thì mình vẫn hòa đồng. Cái đó là do mình thôi. Mình làm cái gì cũng là do mình thôi. Thí dụ mình thấy chỗ đó là mình thấy vui hơn, mình thấy thích hơn thì mình vẫn đi bình thường. Nhưng mà mình cái quan trọng là mình phải niệm Phật, mình phải luyện cái phép của mình cho đủ thời gian. Thời gian của mình là quý lắm. Tại vì có những người không có làm cái gì thì đỡ hơn. Còn có những người đi làm thì cái thời gian ở nhà nó dày đặc. Làm cái gì cũng không có đủ. Vừa đi làm về là phải lo cái chuyện gia đình rồi cộng thêm. Nếu mà ai có làm biện đạo thì phải lo cái biện đạo, như chị phải lo cái việc đạo cho nó xong. Rồi chị phải lo cho chị nữa. Cho nên cái thời gian chuyển với thời gian để chị đi tiếp xúc xung quanh. Còn thí dụ như người không có đi làm thì có thể tiếp xúc xung quanh thì thích đi ra cũng tốt. Không có gì. Cái đó không có ai cấm hết. Do mình thôi. Cái đạo mình không có cấm, cái pháp mình không có cấm. Cái này là cái pháp, là một cái phương tiện để mình đi nhanh hơn, ngắn hơn thôi. Thầy nói cái xác là cái phương tiện, cũng như cái pháp mình là một cái phương tiện để cho mình đi nhanh hay là đi chậm đó thôi. Chứ không có ai cấm hết. Nếu mình thấy cái chuyện đó có ích thì mình làm, còn không có ích thì mình không có làm. Vậy ha?
Ok, em có ý kiến cái đề tài này thì nó hơi khó hiểu cho một số người, ngay như bản thân em là đạo công giáo, mà em cũng thấy nhiều bạn đạo cũng là đạo Thiên Chúa, và cái này nó hơi khó hiểu một chút, là giống như là người ta đang vẫn ở cái chính giữa, người ta đang nói là bây giờ Chúa Jesus Christ là một người giống như là cao cả, từ xưa đến giờ là cao cả nhất, cho nên là họ bị nói là bây giờ tôi bỏ Chúa, tôi qua vô vi thì có bị này kia không, hay có bị gì không. Nhưng mà trong cái vô vi của mình thì nó là khoa nào khoa nấy có khoa. Nếu mà mình học khoa vô vi thì mình phải đi vô vi với mình nửa Chúa, nửa vô vi.
Không phải, phải nói hiểu cái câu này nè. Không có phải, Kim Anh, tại Kim Anh không có nghe cái bài vô vi, Thiên Chúa và vô vi. Vô vi là một cái pháp. Ông Tư nói khoa nào khoa nấy có khoa, làm sợ. Mình thí dụ như mình đang đi theo cái pháp này mà chạy theo cái pháp kia, ví dụ như mình đang ngồi thiền ở đây mình nhảy thêm tài chi, rồi mình chạy thêm thí dụ như mật tông, những cái đó là nó lộn xộn những cái khoa đó. Còn cái pháp mình vẫn giữ, ví dụ mình niệm Phật, cái giờ mình vẫn niệm Phật, cái giờ mình công phu mình vẫn công phu, mình không có bỏ những cái pháp đó. Cái pháp của mình là mình đi đứng đắn thì không có sao. Còn thí dụ như mình muốn đi thêm, ví dụ mình muốn đi nhà thờ, cái đó không có ai cấm, thầy không có cấm, mà ông Tư không có cấm. Ông Tư chỉ nói là khoa nào khoa nấy có khoa, là cái khoa có nghĩa là cái pháp của mình đã như vậy, đã vô vi, nó là cao nhất rồi, có nghĩa là một pháp cho tất cả mọi pháp, thì những cái pháp khác rồi cũng trở về vô vi. Và Thiên Chúa cũng vậy, cũng là đi về tới vô cùng thôi. Nhưng mà Thiên Chúa phải phân biệt Chúa là Chúa Trời hay là Chúa Giê-xu, phải hai cái này khác nhau, không có nói nhập
chung. Thường người ta Giê-xu. Tới người ta tới nhà thờ, người ta chỉ biết Chúa Jesus, Giê-xu thôi, chứ người ta không có nói tới Chúa Trời. Người ta chỉ có cầu nguyện với Chúa Giê-xu thôi, chứ người ta
Chúa
không
Giê-xu.
Có
Chúa Giê-xu, cái bài sẽ tới.
Tới Chúa Trời, người ta chỉ có nhìn thấy Chúa Giê-xu, người ta cầu nguyện Chúa Giê-xu thôi. Thì còn mình đó thì mình tại giống như em thì em hiểu được đó là tại bây giờ khi mà em hiểu được vô vi thì em không có đi lễ nữa. Nhưng mà tại vì mình hiểu tại sao mình không đi lễ, tại vì đi lễ Chúa, thật sự là Chúa ngày xưa Chúa đâu có bắt đi lễ, tại vì bây giờ hội thánh đó, người ta lập lên thôi. Người ta lập lên cái này, lập lên cái kia, xong người ta nói là hội thánh là coi như là thay mặt Chúa, người ta bắt dân thế này thế kia, thì những người trong đạo công giáo người ta vẫn đi theo. Nhưng mà em thì em hiểu được rồi, em không có đi theo nữa. Mình chỉ có giữ cái lập trường của mình thôi. Nhưng mà có nhiều người trong đạo Thiên Chúa, người ta vẫn chưa có hiểu, người ta vẫn phải đi theo công giáo, người ta vẫn phải đi nhà thờ, thì cái đó Nếu mà ai thì trong công cái... giáo thì nếu mà mình hiệu được thì mình không cần làm cái đó nữa, tại vì Chúa thật sự Chúa đâu có bắt những cái đó, đó là người đời người ta lập ra thôi.
Thì cũng như các cái đạo khác cũng giống như vậy thôi, cũng như các cái đạo khác, ví dụ như mình kính thờ Phật, thật sự á, cái Phật là mình kính, tôn kính Phật, nhưng mà cái Pháp vẫn là cái Pháp, những cái câu nguyện vẫn là những câu nguyện không thể nào thay đổi, mặc dù đạo nào cũng vô niệm những cái câu đó, rồi cái Pháp vẫn thực hành như thế. Còn cái những cái phần khác, ví dụ như người ta có thời gian rảnh hơn, người ta thích đi chùa, chiền, người ta thích đi cái này cái kia, thì nếu mình giữ được nha, em chị nói là nếu mình giữ được cái tâm của mình nó thẳng á, thì mình sẽ ra ngoài đời mà mình không có bị cám dỗ đó. Thầy nói mình ra đời mà mình không có bị cái cám dỗ bên ngoài đó thì mình sẽ không sao. Nhưng mà mình yếu đó, mình ra đó là mình sẽ bị lôi kéo. Mà lôi kéo vậy thì mình sẽ làm mất cái Pháp, tại vì mình không có đủ thời gian. Thời gian của mình là niệm Phật là cũng đã hết thời gian rồi. Nếu ở nhà mà nếu mà có đi làm á, là về nhà là lo làm việc đạo rồi, hết thời gian rồi. Tới giờ bắt đầu tới giờ niệm Phật cũng đã không có đủ thời gian rồi. Còn tới cái giờ công phu nữa, mình chia những cái thời gian đó là rất là dày đặc. Chị đối với chị là chị nói thiệt, chị cũng có thời gian tiếp xúc bên ngoài, mà chị cũng có thời gian đi chùa, mà chị cũng có thời gian làm gì khác ngoài cái việc đạo và cái chuyện luyện cho cái cơ thể của mình, tập cho cái cơ thể mình theo cái khuôn khổ của mình, không có thời gian để làm cái chuyện khác. Còn ví dụ mình có thời gian rảnh rỗi quá, không có tiếp xúc, mình ở nhà hoài, mình bị tù túng, có những người không đi làm thì muốn tiếp xúc bên ngoài thêm thì cái đó là cái chuyện của mình thôi. Nhưng cố gắng giữ cho mình ở một cái đường thẳng, thầy nói là mình trung dung. Nếu không mình sẽ bị những cái lôi kéo bên ngoài, tại mình vô đó mình sẽ thích lắm, thích có múa máy, mình có hát ca thì mình sẽ theo, rồi mình sẽ động loạn, rồi cái Pháp của mình từ từ sẽ giãn ra. Cũng như mình đi chùa cũng vậy, nếu mình đi chùa đó mà mình thấy ồ vui quá, được mỗi tuần gặp rồi vui, rồi ăn rồi uống, rồi từ từ những cái đó nó cám dỗ mình, rồi từ từ mình cũng sẽ bị mất đi cái Pháp, sẽ không còn Pháp nữa, thì không có còn giữ được cái thân của mình nữa. Thì thầy nói đó.
Với lại do mình với lại có một cái thắc mắc, em thấy có một số người mà ở trong đạo Công giáo nữa, là giống như bây giờ ngay như chính bản thân em, giống như gia đình hay là gì, người ta nói ồ bây giờ đạo Thiên Chúa là có nhiều năm lắm rồi, mà Chúa Giêsu là giống như là number one rồi. Bây giờ mà bây giờ... Ra, rồi bây giờ mày mày theo mấy cái đạo ông này ông kia có bệnh này kia.
Rồi chị nói cho nghe Kim Anh, cũng vài tuần nữa cái clip chị đã làm rồi á, thầy có nói chị sẽ cho cái nghe cái clip này, tại cái clip này nó hơi dài, cũng gần 7 phút á. Thầy có nói Chúa Giêsu nằm ở đâu ha, cái clip này đã làm rồi hết. Dạ, rồi chỉ dạ. Chờ có ngày chị post không, lên chị sẽ không, thầy sẽ nói rất là... rõ.
Dạ dạ, cái này ở tại vì em có nhiều thắc mắc của những người mà đạo Công giáo mà muốn giống như chị bản thân em đi muốn chuyển qua vô vi thì người ta bị vướng cái câu hỏi này. Ta nói là bây giờ theo vô vi có hơn giống như là thầy của mình hay là đức tổ, có hơn Chúa không? Có hơn gì không?
Chúa nào? Mà đi bỏ, Chúa Giêsu ạ. Đừng có lo, có. Chúa Giêsu là ở thánh giới thôi, là Chúa Giêsu ở thánh giới thôi. Khi ta Phật giới, ta khổ hạnh. Có cái clip thầy nói từ.
Dạ, thì không, cái này là cái question của nhiều người trong Công giáo lắm. Nếu mà mình có một cái sự giải đáp cho bạn đạo hiểu thì người ta đỡ hơn. Tại vì em thấy có rất là nhiều một số bạn đạo mà từ Công giáo qua đó, người ta vô vi nhưng mà người ta không có dám bỏ Chúa. Người ta cứ vẫn đi lễ rồi người ta vẫn gì đó, mà tại ta chưa có hiểu.
Rồi, bây giờ mình kết thúc ở đây ha. Chị nói hai chuyện. Một, thứ nhất là em lên xem cái clip về Thiên Chúa và Vô Vi chị đã làm rồi. Nhưng mà một cái clip nữa chị sẽ post trên cái Sư Đạo Vô Vi trên cái website, thì chị có thể tới ngày mai chị sẽ post, thì chị sẽ gửi lên, chị sẽ gửi link qua cho em. Cái đó cũng đủ giải thích. Nhưng mà chị có một clip Thiên Chúa và Vô Vi chị cũng đã ra rồi. Nhưng mà cái clip về Du Ký Bộ Sách Luật Trời nó cũng có nói về cái vấn đề Giêsu ở đây. Rất là hay. Thì chị sẽ post một cái clip nhỏ xíu lên cái xíu đạo Du Di trong cái website, thì ngày mai chị sẽ gửi vào cho em ha.
Ồ, cái đó rồi, cái đó thì tốt, rất là tốt cho nhiều người bạn đạo mà từ Công giáo qua đó. Okay.
Chị sẽ gửi qua. Cái đó hay lắm, thầy nói rất là dài, gần như 10 phút á, chị nhớ 10 phút á, chị làm rồi hết rồi. Rồi mình tiếp tục đến Bảo ơi, tại sao không đủ giờ cho mọi người.
Không chưa, còn gì nói nữa không? Giải đáp hết chưa?
Em chừa lại vài câu nhưng mà thôi em nghĩ cũng đủ rồi, tuần sau làm tiếp vậy ha.
Ok. Bài thư ngõ tuần này trong tuần báo Phát triển Điện năng có tựa đề là tình thương. Tình thương, tình thương ban rải khắp nơi nơi, xây dựng chung hành quy một mối, diễn tả tâm tu duyên đạt pháp, bình tâm học hỏi tự về ngôi. Lương Sĩ Hằng. Rồi bây giờ xin mời bạn đạo đóng góp đi, tình thương gia đâu mà ra.
Em xin trả lời anh Bảo, tình thương với sự quý mến.
Tình thương bắt xuất từ Thượng Đế.
Rồi gì nữa, nói tiếp. Tình thương phát xuất từ Thượng Đế, nghĩa là Thượng Đế cái gốc gác tình thương là từ Thượng Đế mà ra, phải không?
Là. Rồi,
còn gì nữa?
Em nói rồi, anh bảo gia sự quý mến được không?
Không, nói gì cái gốc của cái bản năng, cái bản chất của cái tình thương á, thì đúng ra là từ Thượng Đế mà ra, mình chiết từ Thượng Đế. Rồi nói tiếp đi, bây giờ từ cái gốc là Thượng Đế nhưng mà nó chuyển xuống con người, chuyển xuống muôn loài dằn vặt như thế nào? Tại vì ở đây thầy nói mình trở lại cái gốc mình biết là cái gốc của Thượng Đế là tình thương, cái bản chất của Thượng Đế là tình thương. Bây giờ nó xuống tới con người của mình, cái tình thương nó thể hiện như thế nào và nó như thế nào?
Anh vẫn nói vậy, tình thương của Thượng Đế đó hả? Anh vẫn nói là từ ở trên đưa xuống hả không? Tình thương
bạn
trên
ban rải. Bây giờ mình có tình thương ở đây là cũng tại vì mình cũng chiết từ Thượng Đế mà ra, cho nên mình mới có cái bản chất thương yêu ở trong người mình.
Dạ.
Nhưng mà nó nhiều hay ít là chuyện khác đó.
Rồi. Anh Giang Thanh nói đi.
Dạ, em xin đóng góp.
Hello.
Giang Thanh nói trước đi.
Dạ. Em tức là theo em thì tức là khi mà mình tách ra từ Thượng Đế, mình là một tiểu hồn ấy, là mình có đầy đủ cái vị trí dũng như là Thượng Đế, nhưng mà khi mình xuống đây ấy, là mình bị cư trần nhiễm trần ấy, thì mọi cái bắt đầu nó lu mờ dần đi. Thế và mình sẽ cũng vẫn có cái tình thương, nhưng mà mình sử dụng trong cái phạm vi eo hẹp hơn ấy, tức là mình chỉ thương người trong gia đình mình.
Uh-huh. Rồi gì nữa?
Ok. Alo.
Tôi muốn nói gì?
Sao tôi nói không nghe được? Anh có nghe được không?
À, chị nói đi.
Rồi giờ tôi nói nha, tôi ở San Diego xin đóng góp nha.
Yeah.
Tình thương á thì theo tôi nghĩ là tình thương á thì cũng là trước tiên là cũng do Thượng Đế mà ban cho mình, nhưng mà mình đầu thai ra là do tinh cha huyết mẹ mà thành ra, thì mình cũng ít nhiều ảnh hưởng của cha mẹ mình. Đồng thời trong cái cuộc sống trong gia đình nữa, mình cũng ảnh hưởng. Từ đó thì mình mới phát cái tâm từ bi. Cũng là do nguồn gốc của mình đầu thai xuống. Nhiều kiếp trước mình, nhiều khi mình cũng có học tu rồi, mình có cái chủng tử đó rồi, thì bây giờ mình xuống đây mình mới tiếp tục phát triển cái sự tu học của mình và cái tâm từ bi của mình. Mình mới biết thương người, muốn đi giúp đời. Mà Đức Thầy mình đã giảng là cái tu pháp đi lý vô vi đó, là mình chọn con đường giải thoát thì mình phải hành tam công cho rốt ráo, chứ không thể có thể hành một phía đó, một công được, mà phải tam công. Và bi trí dũng phải hành ba cái đó luôn. Thì bi là gì? Bi là tình thương. Trí là gì? Là trí tuệ và sự sáng suốt nhờ điển quang mà mình có. Và dũng là gì? Dũng là mình phải kiên trì, giải vượt qua mọi thử thách để luôn luôn giữ cái mối đạo của mình, không bỏ đạo vô vi. Dạ, xin hết.
Rồi, bây giờ xin hỏi tiếp các bạn. Chị mới đề cập cái vấn đề bi trí dũng. Rồi, có cái sự giải thích của chị tươi. Có ai có cái giải thích khác hơn cái này không?
Cái Thượng Đế là tạo ra cái tình thương, rồi từ cái tình thương đó là Thượng Đế chuyển hóa qua cái muôn loài vạn vật ở trong cái định luật quá xanh xanh.
Rồi
là
sự đó, chuyển. Bây giờ tôi trở lại cái câu hỏi tôi mới đặt nãy nha. Có ai có trả lời cái câu bi trí dũng có thể cắt nghĩa khác hơn cái này không? Một cách thực tiễn á, cái nào mà nó có thể giúp mình được đi lên á, về cái bi trí dũng này. Bi là cái gì? Cái trước tiên á, mà khi mà mình học chữ bi là cái gì? Không phải là thương người đâu. Mình chưa có biết thương người đâu. Khi mình bắt đầu học chữ bi á, mình chưa có biết thương người đâu.
Như thương mình trước.
Bi đầu tiên là phải thương mình.
À, phải thương mình trước. Bi là phải biết thương mình trước. Là biết thương mình là sao? Không phải là ích kỷ. Mà mình biết thương mình là mình quay về, mình trở lại, mình lập lại trật tự cho mình. Mình xây dựng được cho mình. Mình lập lại trật tự cho mình mới biết thương người ta. Còn mình chưa biết thương cái bản thể của mình, chưa biết thương chúng sanh của mình, là làm sao mình biết thương ai? Thành ra cái đó chỉ là nói dốc thôi. Trước tiên muốn áp dụng cho bi trí dũng, phải áp dụng cho mình trước. là phải biết thương mình. Bi. Rồi, trí là sao?
Sự sáng suốt của chính mình luôn không anh?
Thì đúng rồi, cái sự sáng suốt của mình. Khi mà mình trở về, mình xây dựng cho chính mình, mình lập lại trật tự cho chính mình, mình khai triển mình khai thông mình, thì những cái trí mình sẽ sáng. Cái trí mình nó bắt đầu, nó mới khai mở, nó mới sáng. Còn cái bây giờ mình ngồi mà mình không có khai triển được cái trí của mình, nó đâu có sáng. Mình không có hiểu nhiều, cái trí mình nó hiểu rất là hạn hẹp, nó chỉ hiểu một chút xíu thôi à, nó không có hiểu rộng được. Là mình phải khai triển cái trí của mình ra, khai tâm mở trí, là do đó là mình phải xây dựng, khai thác lấy mình. Là mình phải mượn cái pháp để hành, để khai, để giải. Còn mình dùng lý luận thì nó không khai, không giải. Bây giờ cho mình có nghe, nhưng mà mình không có chứa được bao nhiêu hết. Mình trả lời rất là nhiều. Nghe thì cũng vô vậy, nhưng mà trả lời rất là nhiều, không có chỗ chứa. Là mình phải lập lại trật tự, tại vì cái những cái chân lý là thanh nhẹ. Mà nếu mà cái đầu óc mình chứa rác nhiều quá mà mình không biết á, là nó không có chỗ để chứa thanh quan. Thành ra những cái lời chân lý nó không có ở trong tâm mình được. Mình không có đem vô tâm mình được. Rồi trí, rồi giờ đi tới dũng.
Như là dũng mãnh hành tiến thì phải.
Tại sao? Bây giờ mình làm sao cái sự liên kết giữa bi và trí đó mình thấy rồi đó. Bây giờ trí với dũng liên kết bằng cách nào?
Em nói dũng mãnh hành tiến phải không?
Dũng là sự siêng năng đó anh, kiên trì để vượt qua mọi thử thách, để giữ cái mối đạo của mình. Ví dụ mình quyết chọn vô vi thì mình phải giữ vững tâm để tu theo vô vi.
Do đâu mà mình có cái dũng đó?
Là nhờ cái hành pháp. Hành pháp hàng ngày.
Giờ sự hiểu biết không?
Nó do cái trí. Nếu mà mình liên kết với nhau á, là nó do cái trí mình sáng suốt. Mình hiểu được. Mình hiểu được mình mới dám lau mình vô trong đó. Chứ mình không hiểu á, cũng như mình tu cái pháp vô vi mà mình không hiểu, người ta biểu mày cứ cấm đầu cấm đổ tu vô vi, mình tu thời gian mình chán, là mình không hiểu. Mình trước hết đó, mình phải hiểu cái trí mình phải mở trước. Rồi mình mới biết cái dũng là cái gì, mà hy sinh là cái gì. Cái ví dụ bây giờ mình nói, người ta nói bây giờ đi qua cửa trời, phải muốn qua cửa trời phải vượt qua cái gì?
Lửa.
Lửa ở đâu?
À, hướng nam, cửa nam.
Lửa cái chỗ đó, cái chỗ đó tên là
vượt qua kiểu dương quan này.
Lửa Bình Định
qua kiểu dương quan.
Nam phương nam lửa. Nam thập phương nam lửa Bình Định.
Cửu dương quan.
Cửu dương quan này chú.
Bây giờ một người nói thôi, cửu dương quan là cái gì?
Chín con rồng phải không?
Không.
Chín luồng điện lửa chú.
Ai nói chính xác hơn đi.
Như là ánh sáng, anh Dương là ánh sáng. Em không biết em đoán nha. Cửu dương. Cái gì có ánh sáng chậu.
Ai biết.
Chín luồng điện đi. Chín luồng điện lửa ấy chú.
Cũng còn thiếu chút xíu.
À, nghe hoài mà không nhớ gì.
Thì bởi vì tôi mới nói.
Quên ạ.
Thành ra mình nói gì là mình phải nói tới cùng phải không? Đào sâu chân lý là phải đào sâu tới cùng. Chính luồng điện gì? Có chữ dương là cái gì?
Ta.
Mặt trời hả?
Dương điện á.
Trời.
Dương điện á. Dương điện là lửa đó. Mà mình bước qua cái, mình phải bước qua mình, cái đó là cái thử thách để cho mình về cửa trời. Mà khi mình bước qua cái lửa đó thì cái chuyện gì xảy ra? Lửa nóng lắm à, chín luồng điện là chứ không phải yếu à, không phải một cái lửa rồi, chín luồng điện dương nó đốt á. Làm sao mình bước qua đó xem mình sẽ bị cái gì? Nếu mà mình không có trí, mình đâu có dám bước qua. Nếu mà mình không có trí, mình đâu có dám vượt qua những cái trở ngại của trần gian mà đi về trời. Mà nếu mà mình không có trí, mình đâu có dám bước qua cửu dương quan. Nó đốt à, đốt dữ lắm, mà nóng lắm à. Chín luồng điển dương luôn à. Qua đó là tiêu hết á. Qua bệnh nó đốt cũng như là tan nát hết, không còn cái gì hết á. Dám qua không?
Dám anh thanh niên niệm Phật không? Mình chỉ biết niệm Phật mình đi qua đó, đúng không?
Mình phải hiểu cái nguyên lý này như thế nào. Khi mà mình bước qua đó, mình sẽ tan thiệt. Nhưng mà mình sẽ hồi sinh. Mình phải cái trí, mình phải hiểu tới đó mình mới dám bước qua chứ. Không ấy mình sao mình dám bước qua. không? Thành ra khi mình nói chữ bi trí dũng á, là mình phải hiểu rõ cái bi trí dũng nó áp dụng nơi nào và như thế nào. Còn nếu mà mình nghe sơ sơ thì nói thầy cũng nói bi trí dũng, mình cũng lập lời bi trí dũng vậy, nhưng mà mình không có hiểu rõ. Thành ra đây là mình đào sâu mỗi cái chữ từ ngữ tâm linh mà thầy dùng á, là mình phải hiểu rõ. Cho nên trên suy đạo vô vi, trong suy đạo vô vi chấm ọt á, nó có cái mục kêu là từ ngữ tâm linh, là từ từ sẽ đưa lên hết những cái từ ngữ mà thầy xài. Mỗi cái nó có cái định nghĩa rất là sâu sắc, rất là chính xác. Tại vì nếu mà mình dùng những cái từ ngữ của thầy mà mình không hiểu rõ, là cũng như mình nói bông lông vậy thôi, mình không có dẫn dắt từ cái khởi điểm đi tới, từ dưới này mà đi lên trên nó như thế nào. Thành ra mình nói là mình phải nói rõ ràng như vậy, đi vô cái tận gốc luôn. Đào sâu thì mình phải ráng tìm cho tới tận gốc, tới khi nào mình tìm chưa được thì mình phải chờ đi tìm tiếp thôi. Mình là đi người đi tầm đạo mà, chứ đâu phải đạo tầm mình.
Ủa vậy là Dũng là gì theo anh Bảo?
Thì Dũng đó, Dũng là dũng mãnh, mình vượt qua khỏi mọi trở ngại khi mà mình hiểu được rồi á.
Con đường đó,
mình hiểu được con đường đó là con đường mình phải đi, mình mới dũng mãnh đi về trời.
Mình hiểu được á, mình hiểu được cái hồn là bắt diệt các anh Bảo. Nhưng mình hiểu được cái hồn là bắt diệt là mình không có chết.
Nó biết là hồn bắt diệt, nhưng mà nếu mà nó không có dũng là nó sợ. Nếu không dũng là nó sợ.
Hồi nãy anh Bảo nói là đi qua, mình phải đi qua cái cửa dương quang. Hồi nãy em chưa có để ý rõ về cái cửa dương quang là...
Cửu là chính chứ không phải là cái cửa.
Cửu dương quang là sao? Là mình là phải đi qua hay là...
Phải đi qua cái đó mới đi về trời. Cái đó là cái cổng trời đó. Mình phải bước qua đó mình mới...
Cửu dương quang là khi nào mình muốn đi về trời là mình phải bước qua cái đó.
Là phải đi, mình phải tu bao nhiêu năm mình mới được lên tới cửu dương quang, biết không?
Cửu dương quang
tu lắm
bao. Thì bây giờ mình phải tập dưới đây, mình đi qua cửu dương quang trước rồi mình lúc đó mình phải đi được không?
Ở dưới này không phải là cửu dương quang, mình phải luyện qua, vượt qua những cái trở ngại cuộc đời mình.
Thì đúng đúng ý, và ý em nói vậy đó. Còn dưới này mình phải vượt qua thì mình mới mai mốt mình mới đi qua cái đó được.
Đúng rồi, thì mình phải vượt qua những cái trở ngại ở thế gian này. Tại sao mà ông trời ông đặt cho mình rất nhiều nghịch cảnh này vậy? Trong cuộc đời ai cũng có nghịch cảnh. Tại sao ông trời phải đặt cho mình những nghịch cảnh như vậy? Để cho mình luyện, điêu luyện cái dũng của mình. Mình không có sợ nữa. Khi mà mình vượt qua được một cái trở ngại, tự nhiên mình mạnh lên. Mọi mình qua hết trở ngại này tới trở ngại kia, thì lúc đó mình sẽ mạnh thêm. Mình đó, cái đó là để điêu luyện cái dũng của mình. Tiến tới.
Anh Bảo tôi bao lâu được vậy trời? Anh chưa trả lời câu đó.
Đã biết rồi.
Bây giờ Eli trả lời.
Tôi như kiếp ngộ nhất thời.
Cái này là không có
tôi với kiếp mọi thời gian, không thể nói tu bao lâu.
Không phải là để có một cái khái niệm về tu bao lâu nó mới được lên tới đó thôi, chứ không phải là mình nói là ấn định là phải tu bao nhiêu năm nó mới lên đó. Thầy nói có nhiều người tu 300 năm,
nhiều kiếp,
có nhiều người tu mấy trăm năm mà cũng không chưa tới.
Đúng rồi đó, bởi nhớ đó.
Nghĩa là cho có cái khái niệm là nó không phải là đơn giản, nó không phải là dễ đạt vậy thôi.
Tại vì cái người tu
đó, câu trả lời là infinite đúng không, là không có thời gian nhất định đúng không?
Không có thời gian nhất định, mà để cho biết là phải lâu năm lâu tháng rồi nó mới đi tới cái cõi đó, chứ không phải là dễ.
Dạ đúng rồi đó. Ok em hiểu cái đó. Tự nghe nãy nói có thời gian đó. Ủa cái cô nãy nói mấy gì chủng tử, em chưa có hiểu cái chữ chủng tử.
À, chị tính hỏi đó, chị tính hỏi giờ hỏi cô này lại là chủng tử là gì?
Rồi hỏi
cái tính bắt là bắt cái đó đó chứ không phải. Bi chí dũng là quá dễ rồi, chủng tử là gì?
Em chủng muốn tử giờ mấy.
Rồi giờ để chị tôi trả lời.
Ai nói thì phải trả lời.
Bây giờ chị ai nãy hỏi không biết.
Rồi các bạn im đi để cho chị tôi trả lời nha.
Chủng tử là cái người là cái khó nói quá, không biết nói, hiểu mà không biết nói, là giống như là mình có được bao nhiêu kiếp rồi, nó tích tụ qua nhiều kiếp rồi, cho tới ngày giờ chót ngày, thí dụ tự nhiên cái tâm mình phát sinh ra cái chủng tử Phật tánh đó, tức là mình chỉ quyết được con tu giải thoát để trở về thôi, mặc dầu ai nói gì nói mình cũng không bỏ. Con đường giải thoát là đường duy nhất để mình chọn. Và chẳng hạn mình chọn cái vô vi là mình thấy là vô vi là nó sẽ giúp mình được giải thoát, là mình cũng phải nhất định giữ con đường vô vi mình thẳng tiến.
dầu ai nói gì nói, ai lâu kéo mình qua cái đạo khác hay gì, mình cũng vững tâm mình kiên trì, mình giữ vững một đạo vô vi mình hành, mình tin tưởng vào thầy mình, vào tổ mình và cái mối đạo của mình để mình làm. Thì tôi nghĩ vậy, cái chủng tử Phật tánh của mình là ai cũng có, nhưng mà tại mình không phát triển nó thôi.
Đức bây Phật giờ em muốn hỏi cô Tư, ai nói câu đó?
Yeah.
Ai nói cái câu chủng tử? Em muốn hỏi cô Tư nghe ở đâu?
Chủng tử Phật chủng tánh tử nghe ở đâu? Thầy mình cũng có nói, thầy mình cũng có nói mà
không,
Đức Phật Thích Ca cũng có nói.
Không đúng, không đúng.
Chủng tử Phật
cái này có ai nghe
chúng
rồi?
Chúng sanh là Phật sở thành.
Không phải, không đúng. Em nói không đúng là không đúng.
Chủng
ai nghe
Phật
rồi cái chữ chủng tử?
Em xin đóng góp cái này.
Rồi nói
thầy
đi, nói
thầy
đi.
Có nói chúng mình cũng là lão tử, là cái hạt giống, là cái giống này từ xa xưa, là cái chủng tử cấy vào cái
không
cái...
đúng, không phải chủng tử, không phải chủng tử. Ai nghe rồi chủng tử mới dám nói nha. Chủng tử này không phải đơn giản, nói tầm bậy là không có đúng. Em có đưa lên rồi đó.
Kệ, lâu lâu nói bậy để cho Ellie nói thiệt đi.
Cô Tươi nói đúng cái này mà cô gắm vô cái cầm bà kia.
Ồ vậy hả, xin lỗi. Tươi năm nay 70 tuổi rồi đó chị.
Cô Tươi nói cái này mà cô gắm vô chỗ kia.
Dạ gắm vậy mới có chuyện khai triển chứ, nếu không gắm sao có chuyện khai triển.
Con ngờ con nhán, con gán nghe cô Tươi nói vậy mà con khoái, con hỏi cô Tươi giống vậy đó.
Ai cũng có chủng tử Phật tánh hết mà, tại mình không biết phát
không
triển
phải,
thôi.
Không phải, không đúng. Chủng tử là trật. Ai nói được cái chữ chủng tử này?
Y có nghe thầy nói sao, nói lại nghe coi.
Và giờ anh Tư, anh Bảo có nghe chưa?
Chưa.
Chủng tử điển quang.
Chủng tử điển quang hả? Ồ, hình như chưa nghe.
Nghe rồi, con có đưa lên rồi. Cái clip này ai muốn nghe đâu vô nghe nè. Cái tên này là cái clip Huyền Điển Thanh Quang.
Ồ, những quan tôi có nghe rồi mà chắc tôi quên á. Dạ. Yeah. Yeah. Tiếp
thì con vô đó nghe thì đó có cái chữ chủng tử điển quang. Thầy mới nói là chủng tử điển quang là khi mình chủng có người mình quang. Nó có cái chủng tử điển quang, có nghĩa là cái điểm của mình nó xuống thế gian là một cái giọt máu đó. Đó là cái chủng tử điển quang. Thì khi mà nó đi lên á thì càng lên thì càng thanh nhẹ. Ha, càng trung dung thì nó càng thanh nhẹ ha. Mỗi một người là một vị thiên liêng, mỗi một người là một vị thiên liêng. Còn cái Phật tánh với lại Như Lai tánh hay là Thiên Liên tánh đó, đó là một chuyện khác. Nhưng mà chủng tử, thầy dùng là chủng tử điển quang. Nhớ nha, cái điển quang mình xuống đây là một cái chủng tử.
Chứ không phải gì, là mình... Cái nghĩa rõ hơn cho mọi người hiểu đi, chủng tử điển quang là sao?
Chủng tử điển quang là thầy nói đó, khi mà nó đi lên càng thanh nhẹ, mỗi người xuống thế gian này có một cái giọt máu.
Cái giọt máu, cái điển đó, quang. Cái giọt máu đó là chủng tử, là cái gốc của mình.
Dạ, chủng tử điển quang đó.
Chiết ra cái gốc đó, cũng như là cái không biết tiếng Việt nói sao, như là cái nhân á, cái chủng tử cũng như là cái nhân mà chiết từ cái thượng đế ra chuyển
thường
xuống
thường
đây
á,
điểm đạo hành trang giọt máu đạo á, là chúng xuống đây cho có một giọt máu đạo mà từ từ nó phát triển để nó đi về trên trời cho vô cái thể xác này đó, là bằng chỉ có một giọt máu thôi, nhưng mà ở trong đó nó chứa chất tất cả những cái mà chủng tử điển quang, nghĩa là cái những cái tinh ba hết trong cái nhân đó đó, rồi từ cái phần hồn đó mới phát triển đi lên, thành ra mới có cái chữ chủng tử là vậy đó. Mà cái đó
chủng
là
chủng tử điển quang á,
nó về điển quang
nhân vị nha,
nó về điển quang, cho nên cái đó là tất cả những cái chiếc hồn của thượng đế là gom gọn ở trong đó, nó kêu là cái chủng tử điển quang.
Thật sự cái clip mà em đưa lên nó chủng tử điển quang thì giảng rất là ít.
Nhưng mà mình phải hiểu sâu như vậy á, thì mình mới hiểu được. Chứ mình hiểu cạn á, mình chỉ biết là một giọt máu đào thôi, chứ thiệt ra trong cái giọt máu đào là điển á.
Tất cả đó là cái điển quang đó, gọi là nhân vị. Ông thầy gọi là nhân vị.
Cái nhân á,
từ nữa.
Cái nhân của mình á là nằm ở trong đó. Cái đó, cái gốc gác từ đó mà nó phát triển đi lên á, là từ cái gốc đó.
Cho nên thầy mới nói mình là mỗi một vị là một, mỗi một người là một thiên liên tánh á. Thì cái đó thầy có nói. Mỗi một cái vị trong cái chủng tử điển quang nó là một cái thiên liêng, tại mình là thiên liêng mà, mình là thiên liêng trong cái thiên liêng, cho nên năm ra thầy mới nói là chủng tử điển quang. Thì thầy chỉ nói là khi mình đi lên á, càng đi lên thì cái chủng tử đó nó càng thanh nhẹ đó. Nhớ nha, thì sao có, tại vì cô nói á, là cái Phật tánh hay là Như Lai tánh á, những cái đó là mình chỉ nói một phần của trong cái gốc mình đi xuống thôi, nhưng mà khi xuống thế gian á, chiếc hồn từ thượng đế đó, là mỗi một người được một cái
một cái giọt máu đào đó chiết từ Thượng Đế ra, thì trong đó nó có cái thanh khí điển của trời Phật nó tạo ra cái con người. Tại con người mình mượn xuống thế gian thì từ một ánh sáng đó đi xuống con người mình, vô cái cơ thể mình, thì cái đó gọi là một cái chủng tử, hay là gọi nhân vị đó.
Thì trong cái bài mà Thanh Quang Điển Lành á, thầy có nói làm câu thơ điểm đạo hành trang giọt máu đào á, là sao?
Thì đó, hồi nãy mình có nói đó, mình mới nói rồi đó. Một giọt máu đào á, hay là Pháp Thế Âm Bồ Tát nói là tánh linh á.
Thành ra cái hành trang của mình á, ông trời cho mình xuống đây á, cho hành trang của mình á, chỉ có giọt máu đào, gom gọn trong cái giọt máu đào.
Trời, anh tiếp tục cái tình thương đi anh, còn kết thúc chưa cái chỗ tình thương?
Rồi bây giờ mình qua cái câu đầu nha, để cho mình vô đề luôn đi, chứ mình nói nó tình thương thì nó dài lắm, nó lớn rộng. Mình qua cái câu đầu đi, là tình thương ban rãi khắp nơi nơi. Ở đây có nghĩa là cái gì?
Như là cũng đã nói rồi mà anh bảo, như là tình thương của Thượng Đế đó, như là ban cho chúng sanh vạn vật hồi nãy, như mình đã nói rồi.
Thôi là cái chuyện nó bên
đủ chứ.
Cái đó là cái chuyện bên, cái đó là cái chuyện bên ngoài. Bây giờ mình nói chuyện bên trong đi.
Còn bây giờ anh đang nói về tình thương nào nữa?
Thì bây giờ nó có thể khai triển hai cách. Hồi nãy mình nói cái chuyện bên ngoài rồi, bây giờ tình thương Thượng Đế ban rễ khắp nơi nơi, là chỗ nào cũng có tình thương của Thượng Đế mới có sự sống, mới có sự tiến hóa, là cái đó mình nói rồi. Bây giờ còn cái chuyện gì để nói nữa không trong câu này?
Em nghĩ là nếu mà như người đời của mình thì mình phải giống như là mình phải cần ban rải tình thương của mình bằng cách là giống như những cái, theo như em nghĩ, theo kiểu em là giống như là những cái lời chân ngôn của mình nói ra gì á, mình không có gọi là hại người hay là chê bai người khác cái gì á, giống như vậy á.
Mà trước khi mà mình có trước khi mà mình có chân ngôn để ban bố cho người ta, mình phải làm gì trước?
Trước khi mình có chân ngôn ban bố,
mình bố có cũng mình trở lại cũng như nãy, mình trở lại cái căn bản.
Dạ. Yeah.
Căn bản là mình thương chính mình.
Tình thương phải không?
Bây giờ mình thương, mình nói về cái tình thương ban rãi bên trong mình đi.
Bên trong mình thì mình lo thực hành á, bảo mình có các pháp nè.
Ban rãi tình thương bằng cách nào? Bây giờ trong bên trong mình á, là có nguyên, có một cái quốc gia, một cái tiểu
thiên. Đúng rồi, dạng linh.
Nó có dạng linh ở trong á, bây giờ phần hồn phải ban rãi tình thương bằng cách nào?
Dìu dắt chúng sanh phải không anh? Dìu dắt tụi nó cùng tiến với mình.
À, phải dìu dắt nó bằng, dìu dắt nó bằng cách nào?
Bằng cách là phải hành công phu đó anh, cho rốt ráo.
Công phu
là công quả đúng. Công trình nữa, tam công luôn, hành tam công luôn.
Rồi bây giờ công phu là bắt nó hành pháp phải không?
Dạ. Đúng rồi, hành dạ. Pháp.
Bây giờ
hành pháp là phải công phu
thân pháp luôn.
Bây giờ khoan, để tôi hỏi từ từ. Bây giờ công bắt nó hành pháp á, bây giờ là trong đó là có cái hành pháp. Trong những cái pháp nào á, nó hành chung với mình?
Là pháp niệm Phật.
Niệm Phật cái chúng sanh
trong bản thể. Không, niệm Phật
chưa, thế nào? Chưa chắc
nó niệm. Thế nào nó mới là niệm Phật với mình? Chứ không phải là nói niệm Phật là nó niệm với mình đâu. Cái đó là nó bậy á. Không phải
mình dạy nó chứ bộ.
Từ mình dạy
nó. Mình phải dạy nó chứ. Khoan,
dạy nó làm sao? Dạy nó làm sao?
Dạy lục căn lục trần á.
Dạy làm sao? Mình luyện
sao? Bây giờ ta vô ngồi thiền phải niệm Phật theo ta nha. Nếu mà phải lời ta là thầy tổ ta đánh mà cắt người bằng roi điểm.
Ra mấy người mà biết niệm Phật á thì mới kêu lục căn lục trần nó niệm với mình, còn nếu không á thì nó vô nó tập niệm á, nó cũng ngồi với mình nhưng mà nó không có niệm, chỉ có một mình phần hồn niệm thôi. Thành ra đừng
đúng rồi
cái đó nha.
Nó dạy nó ha, 1250 vị tỳ kheo ha.
Người nào mà không có luyện từ 5 phút trở lên là thế nào cũng bị à. Tôi dám bảo đảm 100% cá bao nhiêu tôi cũng cá. Mấy người biết luyện từ dưới đi lên thế nào cũng bị tạp niệm mà. Dám bảo đảm à. Dám bảo đảm 100% á. Thành ra mình đừng có để cho nó gạt mình. Tại vì nó gạt mình bằng cách nó nói nãy giờ tôi cũng ngồi niệm vậy. Mà đâu có niệm, ngồi nó nghĩ chuyện tùm lum á. Mình niệm thì có. Phần hồn niệm thì có. Nhưng mà lục căn trần nó không có niệm. Nó phóng tư tưởng, nó niệm Phật nhưng mà nó nghĩ chuyện đời, nó nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, đủ thứ chuyện hết. Rồi mình nói mình ngồi mình niệm Phật, ai niệm? Chỉ có mình phần hồn niệm thôi, đừng có tự gạt mình, đừng có để cho lục căn trần nó gạt mình. Tại vì thầy
đúng rồi, thầy mình phải dạy nó hoài.
Cảnh cáo nó là tụi nó là cái tụi ma lanh, cái tụi nó khôn ngoan quỷ quyệt lắm, nó dẫn mình đi xuống ruộng hồi nào mình không hay.
Anh đúng rồi.
Nó ỷ mình tu lâu chừng nào nó gạt mình hay chừng mấy, tại sao? Tại sao mình tu lâu năm trong vô vi nó gạt mình dễ hơn là tại sao? Tại sao mấy người tu lâu năm mới dễ bị gạt hơn là tại sao vậy?
Thì cái ta nó lớn vì nó nghĩ là mình hay rồi đó. Mình tu lâu nó sẽ cho những cái ý kiến lên, những cái đề nghị.
Đúng rồi đó. Nó đạt rồi đó. Nó mình bây giờ là sống ở trong niệm Phật rồi. Mình khỏi cần niệm nữa. Mình giờ nguyên lý nó vô như Phật là mình thuộc lầu. Mình niệm cá ngay mà. Lâu lâu nó niệm cái mà nó nói với mình. Niệm cá ngay. 24 trên 24 lúc nào cũng niệm Phật. Điểm rút vào vào. Đó, nó nói vậy đó. Nó mình chỉ tới vô biệt niệm luôn rồi khỏi cần niệm, lúc nào mình cũng nhớ Phật hết mà. Nó gạt mình á thì mình cũng tưởng thiệt, cái cha ta đây bảnh thì tới vô biệt niệm mà tại vì sao tôi chủ nhân ông chủ nhân bà không hiểu cái chữ vô biệt niệm là cái gì, không chỉ hiểu cái chữ thường niệm là cái gì mà cũng không hiểu cách nào là niệm Phật, tại vì không có nghiên cứu, không có học đạo, không học làm sao biết. Ở trên đời này á, vía của ông thầy đã đố ông thầy rồi. Nếu mà ở trên đời này á, thiên thượng nhân dân, hà năng hà sở. Làm sao? Thiên thượng nhân gian, hà năng hà sở, dưới con thầy đố thầy vậy á. Trên trời dưới đất, thiên thượng nhân gian là trên trời dưới đất. Không học làm sao biết. Rồi ông thầy phải trả lời làm sao mà để cho cô dưới hài lòng. Thiên thượng nhân gian, thủ năng đắc sở. Là trên trời dưới đất, phải học mới biết. Ngồi thiền không, không có biết đâu. Không học đạo là không biết. Không biết thì bị nó gạt. Nó chỉ nghe dài chút xíu thôi là đủ gạt mình. Nó chỉ nghe ông thầy nhắc hoài niệm thường niệm vô việc niệm là nhiêu đó không á. Mà mình chỉ biết có bao nhiêu đó là mình bị nó gạt. Tại mình không có biết cái niệm niệm là cái gì. Mình không biết thường niệm là phải làm sao. Mà mình cũng không biết cái vô biệt niệm là cái gì. Trình độ nào mình cũng không biết. Thành ra mình dễ bị nó gạt lắm. Tại vì mình không hiểu, khi mà nó nói nó đặt cái vô biệt niệm rồi là tại mình không biết. Nếu mà mình biết mình dạy nó lại vô biệt niệm là cái gì các con biết không, trình độ nào mới đạt được vô biệt niệm, biết không, mình niệm là phải làm sao mới là niệm đúng không, thì lúc đó mình mới làm cái công tác mà giảng dạy ban rải tình thương, ban rải sự sáng suốt, ban rải sự hiểu đạo của mình cho nó mới là thương nó. Chứ nếu không á, lúc mà mình sắp chết á, tụi nó sẽ trách mình. Nói tại sao chủ nhân đông rồi đó biết đạo mà không giảng cho tụi nó nghe. Để bây giờ nó phải ở lại. Thành ra mình phải ban rải tình thương là không, ngoài cái chuyện mà công phu, bây giờ mình trở lại công phu đi. Mình niệm Phật á, mà mình không biết niệm là nó không có niệm như mình. Rồi trong những cái pháp á, pháp nào mình kêu nó phải làm chung với mình.
Anh nói ngoài niệm Phật không? Niệm Phật là đây mình đã kêu nó.
Niệm Phật thì mình phải biết dạy nó thì nó mới niệm, phải điêu luyện nó thì nó mới chịu niệm với mình. Rồi, ngoài cái niệm Phật còn gì nữa?
Pháp luân thường chuyển, thở anh, thở pháp luân. Dạ.
À, pháp luân lúc đó mình lúc nào mình kêu nó thở với mình?
Thường chuyển.
Lúc nào mình kêu nó thở với mình?
Thì lúc mình ngồi vô mình thở mình nói.
Nói gì?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Bị rung cái ngực đó.
Thì mình phải hạ lệnh nó mới thở
được.
Đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu.
Phải hạ lệnh. Lúc mà hạ lệnh là mình bắt nó làm cái đó. Rồi còn những pháp nào mà tụi nó phải làm chung với mình?
Chắc thở thể dục ha anh? Mấy thể dục, mấy cái phương pháp phụ phải không?
Chú Minh nha chú.
Pháp lạy á.
Lạy đó. Lại
mình lạy tụi nó cũng lạy ứ hơi á.
Lạy kiến hả?
Nhớ không? Mình lấy kiến á. Mình lấy tụi nó cũng lấy ư hơi á. Thầy nói gì á. Đó, cái đó là về công phu. Rồi bây giờ còn cái chuyện mà mình ban rải tình thương cho lục căn trần, mình nói là cách mình dạy dỗ tụi nó đó. Là mình phải giáo huấn đó. Cái đó là trong những cái trọng trách của phần hồn là phải lo giáo huấn lục căn trần. Đây mình phải hiểu là mình không phải tu một mình. Và nếu mà mình tu một mình đó là thất bại. Cái đó là định luật. Mình không thể nào tu mình, tại vì mình muốn tu nhưng mà tuổi như này nó cứ đề nghị lên đó, những chuyện bậy bạ không là làm sao mình tu được. Rồi gì nữa?
Anh Bảo ơi.
Anh Bảo, vậy là nói tóm lại là chỉ có ok là lại kiến, niệm Phật với lại pháp luân thường chuyển không? Rồi còn những cái nằm thở cũng mà không? Thở
pháp luân. Cái đó thì mình cũng tập cho nó thở đó, mình cũng phải bắt nó. nó thở.
Rồi còn thở dục trợ lưng đúng không anh? Thở thể dục trợ lưng.
Về, mấy cái đó là về thể dục thì nó cũng phải làm, tại vì về tay chân mà.
Vậy là tay chân là mình tổng cộng là 5 pháp, là khoảng 5 pháp đúng không anh?
Nó bắt mấy cái tay chân là nó bắt buộc nó phải làm.
Còn soi hồn với lại thiền định là mình là phần hồn. Soi hồn là cho hồn.
Phần hồn
với lại thiền định là cũng cho cái tâm mình phẳng lặng là tâm là hồn.
Lúc đó
cảm ơn Bảo.
Lúc đó là không có cho nó nghĩ bậy bạ gì, hướng về trời Phật, hướng về sư Phật trong lúc thiền định, cho lắng dịu hướng về chư Phật. Không có làm gì hết, ngồi yên, không có được cục cửa.
Rồi.
Bảo ơi, Bảo còn cái vấn đề mà em cũng nghe nhiều người nói với em á là sao mà niệm mà lúc mà mình không có nghe băng á mà trở lại niệm nó lại nó niệm được hơn là niệm niệm có băng thờ. Anh Bảo giải thích cái này đi, tại cũng có nhiều người hỏi em nhưng mà em không dám nói.
Cái đó là mấy người bị gạt á.
Vậy đó hả? Dạ.
Nó gạt á, nó nói thôi đừng nghe băng thầy, nghe băng thầy bắt nó phải nghe băng thầy, nó không thích á.
Dạ anh giải thích luôn đi, tại sao mình phải nghe, cũng như mình nói cho cái người đó nghe.
Bây giờ có ai biết tại sao thầy làm ra cuốn băng niệm Phật không? Với mục đích gì?
Trời, anh thầy, anh Bảo nói quá nhiều lần rồi mà.
Tại vì người ta không
anh Bảo tính tắt đi.
Tại vì mấy người không có học đạo á, thì luôn luôn thiếu bài, càng ngày càng thiếu á. Tại vì mỗi tuần mà mình học như vậy á, mấy người nào mà không có gia tham gia tu học mà đứng ở ngoài nói á, là càng ngày càng bỏ xa, theo không kịp đâu. Chắc chắn là như vậy. Mấy người mà không chịu tham gia học đạo mà đứng ở ngoài cái đặt câu hỏi hoài là không bao giờ hiểu hết những gì mình nói đâu. Tại nhiều chuyện để học lắm. Mà cái này nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Thầy làm ra cuốn băng niệm Phật để làm gì? Là dám chắc những người này không có nghe cái cuốn băng mà cách luyện niệm Phật. Làm những người này chắc chắn là không biết niệm Phật. Mới đặt những cái câu hỏi này. Mấy người nào mà biết niệm Phật không có bao giờ đặt những câu hỏi này. Thì theo tôi khuyên á, bây giờ giảng giải ra thì nó nhiều quá. Nên nghe lại cái cuộn băng cách luyện niệm Phật đi, rồi sau đó sẽ trả lời cho. Biết tại sao trả lời, bây giờ phải hỏi họ câu hỏi đầu tiên, tại sao thầy làm ra cuộn băng niệm Phật này? Họ trả lời đi. Trả lời đúng là mới học tiếp. Còn chưa trả lời được thì thôi đi học lại đi. Chứ bây giờ mà mỗi lần mỗi giải ra là nhiều lắm à.
Alo.
Tôi nói mà không biết có đúng hay không. Tôi góp ý nha. Được không? Tôi nói được không anh?
Dạ, chị nói đi.
Tôi hiểu là Đức Thầy làm ra cùng băng niệm Phật. Đức Thầy nói không phải là chỉ có điển của Đức Thầy Tá trong đó đâu, mà còn điển của Đức Quang Thánh và điển của Đức Quang Âm nữa. Do đó, mình càng nghe băng niệm Phật Thầy càng nhiều đó, thì là mình nhận được điển của nhiều vị đó, đó của Thầy, rồi của Đức Quang Thánh, của Đức Quang Âm, giúp cho cái điển của mình càng ngày càng sáng ra và càng tụ lên đỉnh đầu là chân tâm chứ không phải niệm Phật ở phàm tâm.
Cái này đúng không anh? Cái này tôi không có nghe thầy nói. Cái đó là
điểm... em thì nghe có điển gì đã
điển của em có điển gì đã quan tâm điển của quan thánh là cái này
không? Dạ tôi có nghe đó
có
điển gì đã
cái đó là không đúng
rồi.
Ai nói là chính xác hơn là lúc mà thầy niệm Phật là cái điển gì?
Điển gì đã?
Alo. Em xin đóng góp là thầy bổ là giúp lục căn lục trần của các bạn.
Đúng rồi. Thầy ra thầy lập ra cái cuồng băng này niệm Phật để hỗ trợ cho lục căn lục trần của mình. Và cái lúc mà thầy niệm, tại sao mà thầy niệm 45 phút mà không ngừng nghỉ mà thầy không có mệt mà càng ngày càng luyện cái mặt nó càng hồng là tại sao?
Là do cái điện Đức Di Đà xuống. Ông thầy có nói trong cái phần minh giải. Dạ.
Điện của Đức Di Đà chiếu cho thầy để cho thầy niệm đó, chứ không phải là điện của Quang Thánh gì hết á. Mà thầy làm ra cùng băng này là để hỗ trợ cho lục căn lục trần của mình. Bởi vậy tụi nó đâu có thích. Bắt nó vô tu mà nó đâu có thích. Là mấy người mà đặt cái câu hỏi đó là mấy người không có tu nhiều. Dám bảo đảm. Không có tu nhiều mà không biết niệm Phật nữa. Dám
thì hôm bảo trước đảm em là...
không biết
hôm trước em học. Hôm trước em có nghe cái cô gì bên Việt Nam á cũng hỏi đó, nói sao mà không nghe văn thầy mà trở lại niệm tịnh hơn là có nghe băng.
Cái đó là bị nó gạt á, nó làm bộ nó tịnh á để cho nó phóng tư tưởng đi cho khác á, bị gạt á. Sau đó cô thấy cô bị gạt
á. Bảo cho em xin đóng góp là cái cô nói đó là hình như là quan thánh là lúc mình chỉ mình lại kiến thôi, chứ còn niệm Phật là không có dính dáng gì đến không có dính dáng. Không biết cô nghe cô nghe đâu, nhưng mà cũng may là cô nói ra để mà mình biết
thì nói ra mới biết cái nào đúng cái nào sai, chứ không nói ra mình giữ trong lòng rồi đâu biết, phải nói ra đây rồi lúc đó mình mới được đính chính lại cái nào đúng cái nào sai cái nào.
Còn Quan Âm là chỉ khi mà người đời mà ta cứ nói là Quan Âm cứu khổ cứu nạn thôi, chứ cũng vô vi mà này cũng tưởng nó mấy người đó, nhưng mà không có niệm Phật, không có gọi là gì release, không có liên quan gì tới hai cái gì đó hết thì phải.
Thì giờ phải nhớ nói lại đàng hoàng ha, kỳ sau có ai hỏi điển khi mà thầy niệm Phật sao là điển của Đức Di Đà chiếu. Cái này phải thầy có nói trong băng hết đó rồi.
Chứ không. Nhưng mà em có ý kiến anh Bảo.
Rồi xin mời đi
nói. Nãy giờ cái mục đích chính của cái câu hỏi này, tại sao thầy tạo ra cái băng niệm Phật này, thì trên sứ đạo Du Di cũng đưa rất là nhiều lần, nhưng mà tại vì cô Tư thì nghe chỗ này hay
nghe chỗ này cấm tầm bà kia
rắm đầu bà kia
cấm lộn đâu thôi nè.
Tôi lên YouTube tôi nghe cái bài này nè, không biết của ai làm trên YouTube nha. Nghe băng giảng Đức Thầy sẽ cảm thấy tâm thân an lạc, màu thiên thanh, màu triết giới.
Cái đó có.
Rồi thì cái đó trong có. Cái đó có. Này nè, anh nghe lại đi, thầy có nói luôn. Nghe băng giảng Đức Thầy là có điển của Đức Quán Âm, Đức Di Lạc và Đức Quang Thánh hỗ trợ nên tâm thân sẽ được an lạc. Có điển.
Cái đó là nghe băng thầy. Cái khác với hồi nãy là nghe băng niệm Phật. Thầy nãy anh Bảo và nhắc là không. Nghe băng niệm Phật.
Nghe băng niệm mình Phật nghe. Khá, thành ra chị lẫn lộn quá, nghe không có
được. Lẫn lộn
khác nhau.
Nghe băng niệm Phật, cái cùng băng niệm Phật có thầy nói làm ra để làm gì? Nãy đặt câu hỏi rõ ràng mà, cái cùng băng niệm Phật thầy làm ra để làm gì mà nói là không cần nghe băng niệm Phật.
Phải nghe chứ, niệm Phật, băng niệm Phật. Rồi, tôi có hai cái chiếc luôn, tôi nghe mỗi ngày luôn. Tôi mở trong phòng, tôi nghe mỗi ngày.
Nhưng mà nhiều người không hiểu. Dạ. Băng để làm gì, tại sao nói nghe băng niệm Phật, cái khó niệm Phật là bị gạt á.
Tại vì thầy có nói niệm Phật là chìa khóa duy nhất của người tu vi
mà. Cái đó là biết rồi, bây giờ mình trả lời vấn đề đi. Rồi tại sao mà Eli nói về cái niệm Phật tiếp đi.
Rồi, nói gì mình đó. Đặt cái mục đích á, là cái băng mà thầy niệm 45 phút đó, để làm gì? Nãy cái câu hỏi của anh Bảo là để làm gì, cái mình đi một hồi đi tùm lum tùm la hết rồi, mình đi trong rồi mình ra tản mạng hết rồi. Cái mục đích của mình
tại không biết cho nên mới phải trả lời tùm lum ở ngoài, người nào biết là vô thẳng vấn đề.
Thì rồi cái đó nói vậy đúng không?
Nói. Bây giờ qua bây giờ
nghe lại cái này đi.
Eli nói đi.
Rồi nghe lại cái này cho nó chính xác, cái băng của thầy niệm Phật á để làm gì? Cái băng mà vừa tập để cái 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật á, cái thứ nhất là anh giảng hồi nãy có lặp lại đó là hỗ trợ cho lục căn lục trần. Và mình nương theo cái chấn động lực của ông thầy khi mà ông niệm á, cái chấn động dễ sợ lắm, khi mà người nào mà chuyên mà để lúc mà niệm Phật á, dặn nó lớn nghe vừa đủ nghe đó, là cái đó nó khủng khiếp lắm. Cái đó mình biết, cái đó ai cũng có làm cái này. Mà nếu người nào mà hỏi cái câu này á, có nghĩa là họ nghe họ khó chịu, thật sự mà nói họ khó chịu, tại vì á, họ quen cái kiểu mà niệm một tiếng đồng hồ không cần băng niệm Phật, cho nên họ mới đặt cái câu hỏi này. Cái mục đích chính của cái câu này á, chỉ có hai cái chuyện là, một là hỗ trợ cái lục căn lục trần của mình để cho nó đừng có động loạn thôi. Còn cái đó là thầy anh Bảo có nhắc đi nhắc lại là cái chấn động lực trong cái từng cái chữ niệm của ông thầy đó nó rất là mạnh, cho nên làm cho mình nương theo cái đó. Khi đó mình nương theo cái đó thì mình không có dễ mình bị tập niệm tùm lum tùm la. Cái đó thầy anh Bảo cũng nhắc rất là nhiều lần. Cái mục đích cái đó là chỉ có hỏi chút xíu cho đó thôi. Còn này, cái cổ chỗ cô Tư là nói về nghe băng giảng của thầy. Hai cái này khác nhau.
Dạ đúng rồi.
Hai cái này khác nhau.
Thì đúng rồi, giờ chị nói vậy tôi nhớ tôi hiểu rồi. Tức là thầy muốn giúp cho mình dễ niệm Phật, nghe băng rồi niệm theo để cho tới thường niệm mà thành vô việc niệm thì mới quy nguyên thiền giác được, mới quy nguyên nội thức của mình được.
Chị phải cần nghe thêm cái cùng băng niệm thường niệm vô biệt niệm mới hiểu cái vô biệt niệm là cái gì. Và trình độ và trình độ nào mới có vô biệt niệm. Tại tôi nghe nhiều bạn đạo nói tôi đạt cái vô biệt niệm mà tôi chỉ biết cười thôi.
Cũng chưa biết được, nhưng mình ráng tập thôi.
Mình ráng tập là một chuyện, nhưng mà mình nhiều người nói đạt được vô biệt niệm mà tôi chưa biết cười thôi, tại họ không hiểu. Chứ nếu họ hiểu họ không dám nói vậy.
Tôi mở băng thầy niệm Phật lên nghe hoài rồi. Thí dụ mình lặt rau, mình nấu cơm hay gì trong ngày, mình cũng để cái băng niệm Phật lên đó, mình ngồi mình vừa làm mình vừa niệm Phật theo.
Rồi,
chứ thôi khó lắm.
Dạ. Trở lại cái cùng băng niệm Phật đó, khi mà mình ngồi luyện niệm Phật đó, mình muốn cho nó không bị tạp niệm, nhắc lại lần nữa là mình phải ngân theo cái tiếng ngân của thầy á, là tụi nó khó xen vô lắm.
Ngân ha, dạ, ngân
tiếng ngân theo từ tiếng ngân, thầy ngân theo, mình ngân theo cái dạ, cái tốc độ
mình nói là rằng mình niệm theo
là nó khó chậm khó chậm. Cái chỗ mình dạ. Vô lắm. Còn nếu dạ, không á là nó dắt mình đi liền, cái tư tưởng nó lẹ lắm. Tại đó giờ nó quen rồi, nó dắt mình đi quen rồi. Bây giờ nó dắt mình nó cũng muốn dắt tiếp.
Cô yeah, tươi thêm một chỗ đó là cô Tiên phải ngồi im, cô Tiên không có được làm gì đó, cô Tiên phải ngồi một chỗ
niệm Phật
là
sao
là
không thì cái ngồi niệm Phật là mình có dành cái giờ mình ngồi đi riêng rồi.
Dạ, đúng rồi, nhưng mà
lát ví dụ mình phải làm việc trong ngày mình tranh thủ đó.
Đó. Là mình tranh thủ giờ luyện được.
Mình làm việc mình
giờ lát rau hay là giờ luyện niệm Phật.
Cái đó là mình phải chia ra hai cái cho nó rõ ràng.
Đúng rồi, cái giờ niệm Phật là mình ngồi niệm Phật riêng.
Bây giờ cái giờ niệm Phật, luyện niệm Phật là luyện niệm Phật, cái đó kêu bằng niệm Phật trong gì?
Trong tịnh, ở trong lòng,
trong tịnh tâm á, trong
tịnh,
trong tịnh. Rồi trong tịnh tâm đúng rồi.
Nó kia bằng niệm Phật trong tịnh, còn niệm Phật trong lòng dạ. Là sao?
Là vừa làm việc vừa niệm.
À vừa tập vừa làm thì cái đó mình tập thêm
nhưng thôi. mà làm việc trên máy tính trên văn phòng thì mình đâu có niệm được. Chỉ còn cách là mình ngồi lặt rau.
Không, nói
là mình
không
nấu
đúng.
Cơm đồ vậy đó.
Nói
tranh thủ.
Nói cái đó là cũng không đúng luôn. Tại dạ. Vì mình luyện niệm Phật trong tịnh trước á. Khi mà mình yeah. Làm giỏi rồi đó, tự nhiên mình luyện niệm Phật trong động nó dễ. Còn nhiều người làm ngược lại đó, chỉ có biết niệm Phật trong động thôi đó, là dám bảo đảm 100% là không bao giờ biết niệm. Dám bảo đảm.
Thì đúng rồi, cô khi mà cô nói luyện trong động là mình khi cái đó là mình nhớ luôn. Chẳng hạn như trong khi con đánh máy tính hay gì, chắc chị Alice cũng vậy á. Là mình phải mình nhớ cái niệm Phật của mình á thì
cũng
mình
niệm được chứ, tôi làm trên máy tính tôi cũng niệm được chứ đâu phải là không
dạ,
niệm
chứ đâu phải là
nhưng mà tại vì không biết luyện niệm Phật trong tịnh cho nên niệm dạ. Niệm Phật trong động niệm không được chứ không phải là tại
dạ,
vì
đúng rồi
đặt rồi dạ, là làm trên máy tính tại vì ràng. Tại vì mình luyện ở trong tịnh mình làm không được, thành ra lúc căng trần mình không biết niệm cho nên khi mà mình làm trong động nó bắt vừa bắt nó làm việc vừa niệm nó không làm được, là nó bắt cái đầu óc mình phải phân tán. Thành ra mình giờ mình muốn đi tới cái thường niệm là niệm ở trong động á, là mình phải ngồi một chỗ mình luyện. Mà luyện phải luyện từ từ tăng lên. Còn mấy người nào nói bây giờ tôi lỡ rồi đó, giờ tôi ngồi mấy chục năm nay tôi ngồi cả tiếng đồng hồ niệm Phật. Bây giờ tiếp tục về đi thì cũng vậy thôi. Không có bao giờ thay đổi. Rồi tiếp tục đi.
Anh có ý kiến. Anh có ý kiến anh Bảo ơi.
Rồi nói đi.
Khi mà anh Bảo nói hay một người nói để dừng lại một người để cho nghe nó dễ hơn, cái này nó bị tạp nhiều quá, nó vô nhiều người quá khó nghe.
Đúng rồi, thành ra rồi. Khi mà tôi nói xin bạn đạo chờ tôi nói xong hãy nói tiếp nha.
Rồi em xin có ý kiến một chỗ, hồi nãy Tú có nói đó mà anh Bảo không có chịu thì anh Bảo có nói là luyện trong động ấy, luyện trong tịnh rồi mới ra động được. Anh Bảo với tụi em khác nhau, anh Bảo mới phân biệt. Cái anh Bảo á, là anh Bảo ngồi làm việc đạo nó khác. Khi mình làm việc đạo á, khi mà anh niệm á, nó rút. Đúng không? Tại vì đúng. Ở xung quanh anh đâu có ai tác động. Còn tụi em là khác. Tụi em ngồi trước cái laptop là một đống chuyện nó xảy ra. Chỉ cần em tập trung á, qua một cái chuyện khác. Ví dụ như giờ em lo nghĩ trên cái đỉnh đầu em là tự nhiên ở đây á, mấy con số nó chặt liền. Cái đó không có được. Cái đó không có đúng, không có giống như anh Bảo. Làm việc đạo nó khác, làm việc đạo là mình cứ niệm Phật thôi. Rồi mình nghe cái chuyện băng ông thầy nói. Thì cái đó mình có thể mình tập trung cái chỗ cái điểm ông thầy nói thì nó dễ hơn. Khi đó anh Bảo rút không có sao. Còn tụi em một cái lơ là một cái là không có được đúng. Nhất là những người mà dính với con số là không có đúng. Dính với con đúng số rồi. Mà lơ là chút xíu là mất tiền nha. Mất mấy ngàn á, đền thấy mộ. Cái đó không có giống.
Đúng rồi.
Còn cô Tươi thì đúng, cô Tươi là đúng là tại vì cô nói là cô lật rau, cô này cô kia. Nhưng mà cái máy á, nó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì khi mình mở đó, cái mình tưởng mình niệm mà cái này ông thầy niệm mà mình đâu có niệm. Cái máy mà mở mình đi rửa chén, mình lật rau, mình nấu cơm là chắc chắn là mình nhiều khi mình quên á. Tại vì mình...
Không, tôi có cái máy rồi, cái chip nhỏ tôi cầm theo đó chị. Tôi có hai cái máy. Có hai cái
em
nhỏ
cũng giống như cô vậy, con để ngay bếp rồi con đứng con rửa rau á, dạ, mà rau con thì... có khi quên
thiệt ra là để cho ông thầy niệm với khi nào lâu lâu mình quên mình trở lại mình niệm vậy thôi.
Đúng, cái đó là bị
cái đó là mình là phải ngồi luyện.
Còn cái giờ niệm Phật là mình ngồi riêng trong phòng của mình niệm riêng cũng có, thì cũng mở băng niệm Phật thầy lên rồi mình ngồi mình niệm theo tịnh tâm, cái đó là niệm trong tịnh, còn kia niệm trong động nha. Yeah.
Thì bây giờ để
cho mấy
người nào mà hồi đó giờ chưa có được ôn lại cái khóa luyện niệm Phật á, thì bữa nào chắc cũng phải làm lại khóa cho mấy người nào mà tưởng là mình biết niệm Phật rồi á, thì chắc bữa nào cũng phải làm lại khóa ôn lại cái niệm Phật á. Chứ nhiều người tưởng mình niệm Phật đúng nhưng mà còn thiếu nhiều lắm. Trên cơ mình nhiều đó thôi.
Trên cơ, trên xuống đạo Vô Vi tôi thấy có nhiều bài thầy giảng về niệm Phật lắm đó anh. Anh
bảo có, nhưng mà nhiều khi nghe mà cũng không bài. Nhiều khi nghe mà cũng không nắm được cái nguyên ý ấy. Chị biết như nó nắm được cái nguyên ý là sao không?
Dạ.
Biết nắm được cái nguyên ý là sao?
Cái tâm mình phải theo thầy gì nói.
Không phải là mình phải hiểu cái ý chánh á. Mình phải hiểu cái ý chánh của mỗi lời giảng của thầy đó là chỗ nào mà mình đem được vô tâm mình nói lời đặt một cách rành mạch á. Cái đó là mình nắm được cái nguyên ý. Chứ không phải nghe băng thầy là xong đâu. Nghe băng thầy phải nắm được cái nguyên ý mình mới thật hành đúng. Thành ra mình phải đem
tâm nắm khi chánh thôi.
Đem vô là phải nói ra là phải chính xác, chứ không phải nói ra cái này dính qua cái kia là chưa được. Rồi tiếp tục. Còn ai muốn đóng góp gì nữa không? Bây giờ ban rải, mình ban rải thì nãy mình mới nói tới cái vụ giáo huấn lục căn trần. Mình niệm Phật để nâng cao cái trình độ nó lên, để cái khi mà mình nói chuyện đạo cho nó nghe nó mới hiểu. Rồi cái hành pháp thì mình cũng bắt nó hành rồi. Bây giờ cái tạo hạnh đức là mình cũng phải bắt nó làm sao? Tạo hạnh đức. Tạo hành đức là kêu bằng cái gì? Trong đạo kêu bằng cái gì?
Mới nghe cái clip của chị Liz gửi là hỏi liền. Dạ cái mà hành đức á, nghìn năm không héo hả? Chị Liz
mình tạo hành đức là kêu bằng gì? Thầy thường nhắc mấy chữ mà nó đi liên tục với nhau á. Dấn thân là gì đó?
Phục vụ á. Phục vụ phải không?
Bây giờ ai nói đúng đi, dấn thân rồi thêm bốn chữ làm sao nữa?
Ồ, bốn chữ.
Bốn chữ là
bốn chữ làm sao là gì? Sao chữ dấn thân á?
Em chưa có đưa lên
tận độ
chưa có đưa lên, nhưng mà giờ lỡ nói thì cho hỏi luôn cho rồi đi.
Bốn chữ
có ai dính trượt chữ rồi đó, ai dính mấy chữ chị? Một chữ không được, phải hai chữ mới được. Hy sinh tận độ được không?
Hy sinh là đúng rồi đó, hy sinh là đúng rồi đó.
Được hai chữ mà chỉ nói một chữ.
Rồi cái chữ tiếp là gì? Dấn thân hy sinh. Ai nghe băng nhiều
thì nghĩ là tánh hư tật xấu là tới bốn chữ.
Hai chữ nữa, hai chữ nữa nó đi đôi với nhau đó.
Hy sinh đạo đời.
Ai mà nghe
trời ơi
không, hai chữ thôi rồi. Hai chữ thôi,
niệm Phật hành pháp.
Không phải
ai mà nghe băng nhiều thì nhắc hoài à, thầy nhắc hoài à. Ai nghe băng
nhiều thì tình lục dục phải không?
Không phải, hai chữ thôi.
Hy sinh hành pháp hả chị? Hy sinh hành pháp
không phải. Hy sinh tánh hư tật xấu.
Chứ kỳ sao có hai chữ mà ra nhiều quá vậy?
Hai chữ phải phục vụ không? Phải phục vụ không anh?
Trời, cái này có nói rồi. Không phải.
Vậy
anh nói rồi cái chữ này. Cái này nói rồi, cái này em có nói rồi. Nhưng mà chưa có đưa lên thôi, có nói rồi.
Vậy
dấn thân hy
nhắc lại
sinh đi. Dấn thân hy sinh đạo đức. À đạo đức.
Tại sao thầy, tại sao muốn tạo?
Nhưng mà anh Bảo ơi, em nói anh Bảo nghe, chưa có đi hết cái câu tình thương ban rải khắp nơi nên anh Bảo đi vô tới cái lập hạnh rồi, dấn thân hy sinh đạo đức rồi.
Bây giờ mình sẵn mình tạt ngang đi cái vấn đề là mình có chuyện để mình nói chuyện đạo thôi, chứ giờ mình theo hết cái bốn câu này chắc phải ngày trời á.
Mà em chưa có nói gì hết trơn nha.
Rồi. Rồi bây giờ nói cái chót đi rồi Eli nói tiếp nha. Nghĩa là mình để cho xong cái câu đầu đi, nghĩa là mình phải dấn thân hy sinh đạo đức á, để cho mình tạo được cái hạnh đức là nó nằm ở trong cái mà ban rải tình thương đó. Mình phải dạy cho lục căn của mình nó học tạo hạnh đức. Mà muốn tạo hạnh đức làm chuyện đạo là mình phải dấn thân, chứ không phải mình kêu người ta làm nha. Mình phải dấn thân để cho lục căn của mình học. Tại vì nếu mà bây giờ mình biểu người ta làm là lục căn trần mình không có được học, thành ra mình không có dấn thân. Cho nên hồi đó đó, khi mà chép cái cuộn băng mà phép xuất hồn đó, là chính thầy chép, ông Tư đọc thầy chép chứ đâu có mướn người khác vô làm đâu. Ông Tư đọc thầy chép, là chép xong cuốn đó là ông Tư cho thầy bao nhiêu tiền?
Chép mấy ngày?
Cho 400.
À, cho 400 đúng rồi đó. Chị
chép mấy nhớ. Ngày chép mấy ngày chép mấy ngày
mấy ngày
thì em đố
này đóng. Có đố trên đố vui tu học mà em quên
hình như 40 người phải không?
Hình như
40 người phải không?
Số 3 không chị? Số 3 bắt đầu, số đầu tiên phải số 3 không? Hay số 4?
Không có, không phải.
Rồi trả lời đi, đang qua câu khác.
Ai anh Bảo đố không chi giờ em phải đố anh Bảo chứ.
Rồi nói đi, lẹ đi, đừng quá câu khác.
Phục vụ không anh? Phục vụ không?
ông thầy chép 100 ngày.
100
ngày.
Cho 400 đồng.
Rồi, 100
ngày. Bây giờ Eli muốn thêm gì thêm đi, câu tình thương ban rải khắp nơi nơi là mình dạy dỗ cho Lục Căn rằng trong tiểu thiên địa này chỗ nào mình cũng đem ánh sáng hết. Mình dùng cái pháp luân thường chuyển để mình đem cái thanh quang điển lành vô, mình quét dọn hết, mình lập lại trật tự hết cho mọi nơi nó đều sáng sủa để cho nó trở thành một cái xá vệ quốc. Rồi, nói tiếp đi.
Thôi, anh bảo nói nhiều đủ rồi, em cho tiếp tục đi rồi em nói với sao.
Không nói nữa hả? Xây dựng chung hành quy một mối là sao?
Anh Bảo vẫn nói về tiểu thiên địa đúng không anh Bảo?
Đúng rồi. Nói nó có thể mình có thể nói trong nói ngoài luôn. Cái thơ
sao
của
giờ
này.
Sắp hết giờ nói cho ở trong không đi ha?
Giờ nói trong trước đi.
Nói trong trước đi hả? Vậy là thì lúc đó là thượng trung hạ ba cái giới trong mình đều giống như là niệm Phật là cũng đồng niệm hay là cái gì đó là quy một mối, là có một cái mục đích chung, là chẳng hạn như giải thoát hay gì đó. Nghĩa là trên dưới, từ trên xuống dưới ai cũng đồng lòng với nhau.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cơ gì?
Mối đạo.
Cái đó kêu bằng cơ gì? Cơ gì?
Cơ gì? Em không biết.
Cơ quy nhất.
Cơ quy nhất. Quy nhất là sao? Cơ quy nhất.
Quy nhất xong đến quy thức.
Cơ quy nhất là sao? Cơ quy nhất
tức là tất cả thượng trung hạ lúc khi đó là được đưa lên trên trung tâm bộ đầu.
À, phải thống nhất thượng trung hạ, nó quy một rồi nó gom lại trụ lại trên trung tâm bộ đầu. Thì lúc đó mình trở thành gì? Lúc đó mình mới làm chủ mình được. Lúc đó nó mới kêu bằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu lại chỗ đó. Tất cả là nó đều nghe theo chủ nhân ông hết, nó không có chống đối nữa, nó không có lái đi nữa, thì lúc đó mình mới dễ tu. Thì đó mình phải xây dựng, mình phải chung hành với chúng sanh ở bên trong này. Hồi nãy là mình mới nói chúng sanh ở bên trong này thôi, chứ mình chưa nói tới cái chuyện mà mỗi ngày mình đem vô nữa, thành ra nó dài dòng lắm. Thôi bây giờ mình tóm tắt nó vậy đi, là tất cả những cái phần nào nó vô bên trong mình là phải chung hành, phải xây dựng. Mà nếu mà mình xây dựng mà mình có ý phá hoại thì sao? Mình có ý
phá hoại. Phá hoại cơ thể mình hay là phá hoại
cái ý mình nảy ra những cái ý phá hoại trên cái chuyện bên ngoài ấy, là mình đâu có xây dựng. Lúc đó là mình đang dạy cho nó cái sự phá hoại, chứ mình đâu có dạy cho nó xây dựng. Dạy cho xây dựng là lúc nào cũng phải xây dựng hướng thiện. Giai đoạn đầu là phải hướng thiện. Làm những cái chuyện nào mà xây dựng thì mình làm, chuyện nào phá hoại mình không làm, thì mình mới ảnh hưởng được tụi nó. Thì tại vì thượng đại chánh này hạ tắc loạn, nếu mà ở trên không có đàng hoàng, ở dưới nó theo cái gương của chủ nhân ông đó, là cái gương phá hoại là không được. Rồi, xây dựng chung hành quy một mối. Rồi, quay về cái trung tâm bồ đầu đó, Eli có gì thêm không?
Dạ em nói khúc sau đi, anh nói trước hết.
Diễn tả tâm tu duyên đạt pháp. À, làm sao mà mình diễn tả được tâm tu duyên đạt pháp? Bây giờ nói chữ diễn tả tâm tu đi, ai có thể diễn tả được tâm tu? Làm sao mà diễn tả tâm tu là làm thế, cái gì kêu là diễn tả tâm tu?
Mình hành có gì mình nói cái đó ra, mình không có thêm vô hay bớt gì đó. Giống như mình nói ra những cái lời mà giống như là mình được cái gì mình nói cái đó, chứ mình không có thêm thắt. Ví dụ vậy được không?
Mình diễn
là diễn tả cái tâm.
Diễn tả tâm tu là mình nói cái tâm tu là phải như thế nào và tu. Yeah.
Chứ mình đừng có đặt ra những cái gì để cho Lục Căn Lục Trần mình nó sẽ nương theo đó, mà nó sẽ nói ô. Tại như tu khá như nãy anh Bảo cũng đã nói rồi đó, thì là mình tu được đến đâu mình nói tới đó rồi, hoặc là mình không được thì mình cũng nói không được, chứ đừng có nói là ô tôi lên được mấy tầng trời, ví dụ vậy.
Cái đó là cái Cẩm Tú nói qua một cái đề tài khác mà kỳ sau mình sẽ đề cập tới, chưa có đạt tới mà nói là kêu là
nói đó. Dạ dạ,
cái đó thầy kêu là tâm tu. Cái đó là thầy nói là nói dốc, Tại vì trong tư duy thầy nó có một cái nhóm nó nói dốc. Cái đó để kỳ sau đi, tại vì cái đó cũng hay lắm. Thầy cũng có cái nhóm đó mình thấy mấy người mà chuyên môn nói dốc á. Trong tư duy nó có nhóm thực hành, nhóm lý thuyết nào, mà có nhóm nói dốc nữa.
Nói dốc là lại nói luôn đó.
Đúng rồi đó. Để kỳ sau mình nói đi, tại trong tư duy cũng nhiều lắm.
Thì phải giống anh bảo diễn tả tâm tu là mình được cái gì mình nói cái đó, nhưng mình không có nói
thêm nữa, phải không? Nói ra cái cách tu hành nó như thế nào, cái tâm mình phải tu như thế nào, phải cởi mở như thế nào, phải làm như thế nào, cái tâm mình nó mới phát triển làm sao để tu, để cũng như là mình dạy cho lục căn trần mình cái cách tu hành như vậy á. Cũng như là mình tu là mình nói giờ có nhiều cách tu, nói giờ tôi ở nhà tôi tu một mình, tôi tự tu tự tiến mà tôi không cần gặp ai hết, thì cái sự phát triển nó như thế nào, mà mình vừa tu mà vừa truyền pháp thì cái sự phát triển nó như thế nào, thì cái đó nó có nhiều loại lắm. Cái đó để kỳ sau mình nói tiếp đi, chứ bây giờ vô đó thì nó nhiều chuyện lắm. Diễn tả tâm tu duyên đạt pháp làm sao, cái gì kêu là duyên đạt pháp, mà đạt pháp là cái gì? Hồi đó mấy tuần trước mình có học đạt pháp là cái gì đó, đạt pháp, đạt đạo, rồi bây giờ đạt pháp là cái gì?
Đạt pháp là cao lắm rồi đó, bảo cái này chắc Eli phải nói.
Eli nói đi.
Rồi, chưa chịu đạt nói pháp, nói được chưa? Rồi,
nó nghe lại đã giờ đó, đi kiếm cái clip. Xin lỗi nha. Kinh cái cuốn quý pháp xuất hàng là pháp xuất hồn là 45 ngày. Tại cái cuốn kia mấy trăm. Pháp xuất hồn là 45 ngày.
45 ngày. Rồi, anh nói đâu có sai lắm, mà nói 40 ngày là cũng gần trúng rồi.
Vậy cho được mấy điểm?
Ông thầy là
một là yes hay là no, không có đi lận cần.
Nè, 45 cũng được 40 phải chị. 100 ngày là phép Kinh A Di Đà hả chị? 100 ngày là Kinh A Di Đà phải không?
Để chị kiếm lại, hình như là Kinh A Di Đà 100 ngày ông Lâm Quang viết đó, mà giờ em đang chị kiếm lại cái clip mà chị quên.
Rồi,
chị
45 là phép xuất hồn rồi, ok, cảm ơn chị.
Nè. Rồi, trong cái đạt pháp á, thì mình cũng có nói rồi, đắc pháp, nhưng mà em cái phần này mình nói đạt pháp ha, mình nói thấp đi chút xíu, thì thầy nói là tâm thức thanh nhẹ mới là đạt pháp, hay là hòa đồng tâm tâm thức thì mình mới đạt pháp, khi mà mình tự chủ, thanh tịnh và không động, quy không thì mới rõ đạo, mới đạt pháp. Ha. Rồi có cái này thấp hơn nè, nhịn nhục, tha thứ, thật thà là đạt pháp hay là đắc pháp.
Như là mình
cái đó là nói thấp đó nha.
Là mình phải mượn cái pháp để đi tới cái chỗ thanh nhẹ cũng như là quân bình đó thì kêu là đạt pháp, thì cái quân bình nó cũng nhiều trình độ. Quân bình thấp là cái tâm mình nó thanh nhẹ, nó không có bị bận rộn, không có buồn phiền gì nữa, mình cũng là đạt pháp, mà đạt cái kiểu trình độ thấp mình mà cũng phải mượn cái pháp và hành pháp đứng đắn để đưa tới cái kết quả, nó kêu là đạt pháp.
Rồi qua tới câu sau, Đinh Bảo ơi, Đinh thấy không có kịp giờ, tại còn cái chỗ cái câu này hay lắm nè.
Bình tâm học hỏi tự về ngôi là sao?
Em nghĩ là chắc ngôi vị làm chủ của cái phần hồn thôi, là mình phải đựng để cho tụi lục căn lục trần mà nó dẫn dắt nữa thì mình mới được về, khi cái phần hồn mới được trở lại làm chủ bản thể, cũng mừng lắm rồi.
Phải trở về cái ngôi vị làm chủ bản thể mình cũng là một cái điểm để tiến lên nữa đó.
Giờ thôi để kết thúc lên bảo ha.
Rồi kết thúc đi.
Kết thúc ha. Tại vì sợ không đủ giờ cho mấy bạn Việt
Nam. Alo.
Rồi. Dạ.
Anh Bảo ơi.
Gì?
Anh tôi đề nghị cả nhóm nên sau cái cuộc học thì mình nên học thêm. À, coi lại cái cách luyện niệm Phật đi rồi cái tuần sau
cái đó là mình phải tổ chức một cái buổi, phải tổ chức một cái buổi khác, như là cái buổi đặc biệt á, tại cũng như tôi tổ chức những cái buổi đặc biệt ở bên Việt Nam rồi đó, là về ôn lại phương pháp công phu. Nếu các bạn bên Mỹ mà muốn có một cái khóa này thì mình sẽ tổ chức một cái giờ khác.
Muốn đồng
đúng
ý.
Rồi đó, em có nói
đúng rồi, cho nó phe đạo Mỹ bạn đạo Việt Nam
rồi, dễ mình đề nghị không biết cái đúng rồi. Tháng, mình coi cái giờ nào nó thuận tiện cho các bạn thì mình làm, thì không biết ngày thứ bảy các bạn có giờ nào rảnh không?
Có
cái giờ này luôn, cùng giờ này luôn.
Ô, em đề nghị thứ bảy mà buổi tối Cali anh Bảo.
Kali buổi
tối. Anh bảo ngủ rồi, bên đây là
bảo. Lâu lâu thứ bảy mà giờ này nè, y vậy nè.
Được không?
8 tới 10 giờ.
Được không?
Thứ bảy 8
giờ. Không buổi tối đi.
8 giờ tới 10 giờ.
8 giờ tới 10 giờ đi ha, thứ bảy mỗi sáng.
Rồi.
Tại vì anh bảo biết sao người, cái mọi người mà cùng đọc cái đó xong rồi cái mình thảo luận nó dễ hơn, có bạn đọc bạn không đọc được cái lúc thảo luận lộp xộp quá.
Đúng rồi. Ok, để tuần sau mình làm cái đó. À, tuần sau chắc các bạn bận rồi ha.
Qua bao Christmas, quá Christmas
ha. Qua năm có rảnh không?
Rảnh mà. Em giờ rảnh.
Thứ bảy qua Christmas rồi, làm thứ bảy tuần sau.
Thứ bảy là qua Christmas hả?
À, ok, thứ bảy tuần
giờ
sau.
Giờ mấy bạn cứ đọc cái cách niệm luyện Phật đi rồi tuần sau mình nghiên cứu lại.
Tuần sau nghiên cứu
sau nữa đi, tuần sau là tuần Christmas mà. Tuần sau nữa đi.
No.
Tuần sau là
Christmas.
Thứ năm là Christmas rồi anh ơi.
Thứ năm.
Ok,
thứ bảy tuần sau giờ này nha, tôi sẽ gọi ai.
Dạ, giờ thứ bảy tuần sau đi.
Ai muốn vô ôn lại niệm Phật thì ôn. Ok.
Yeah. Rồi em nói nghe anh Bảo.
Rồi vậy Ly nói đi.
À, anh em Thanh nói chút xíu, em nói là kết thúc nha. Cái phương pháp công phu là bên Việt Nam đã có rồi và không có ai chịu vô nghe thôi. Không, cho nên nó nói lộn xộn. Cho nên anh Tươi nói phát biểu, anh Tươi phải để ý là tất cả những cái đó anh Bảo đã làm rồi cho buổi sáng mà em lên nghe tới 12 tiếng, bây giờ còn 2 tiếng nữa em chưa có nghe nè. Tất cả những cái phương pháp công phu anh Bảo có ôm rồi nhưng mà tại mình chưa nghe cho nên mình mới lộn xộn thôi. Chứ thật sự anh Bảo đã đưa rồi. Đã đưa lên rồi mà tại mình không chịu nghe thôi.
Bây giờ mình cái đó là đưa lên hết rồi nhưng mà mấy bạn người đọc người không rồi có khi đọc lâu rồi quên, thành ra bây giờ mình thống
nhất. Mới à, mới rất mới.
Pháp thì tuần này là mới làm mấy tuần nay thôi chứ đâu có lâu, nhưng mà thôi.
Rất mới.
Mà chỉ làm cái phương pháp công phu niệm Phật thôi chứ mấy cái phương pháp công phu khác là phải lên nghe lại cái khóa bên Việt Nam mà. Rồi sau đó muốn đặt câu hỏi là chuyện khác.
Còn không phải chị Alice, em có ý kiến vậy nè, anh Bảo là tự gì biết xong mình phải có cái live session á chị, tiếng Việt lại vậy em không biết, giống như là phải có cái live buổi tối bên Việt Nam á,
trực tiếp á
hả? Live no trực tiếp ra yeah, đúng rồi trực tiếp á, là tự gì có nhiều bạn đạo thắc mắc á chị, mà anh Bảo làm buổi tối bên Việt Nam, em là ở Hawaii là nên nó mới gần, còn mấy bạn đạo kia ngủ hết trơn rồi thì em nghĩ bây giờ anh Bảo nên làm một cái live session cho dạ.
Không có sao, bây giờ thì thứ bảy tuần sau mình làm á, nhưng mà anh
đó đồng ý, em rất đồng ý
là mình đã đưa lên rồi, anh Bảo đã đưa lên cái website rồi.
Dạ em có nghe luôn mà em cũng có biết, nhưng mà mình để một cái live thì bạn đạo đặt câu hỏi liền
trả lời trực tiếp, để nhắc lại cho nó dễ vô hơn thôi. Thì bây giờ cái niệm Phật thầy nói tới rụng răng rồi, bây giờ mình cũng phải làm lại thôi chứ đâu có sao.
Hết răng rồi mình làm lại. Rồi tiếp tục nghe, để cho kết thúc để không mấy bạn đạo tối ngủ rồi. Cảm ơn Bình Minh nghe, Bình Minh mới nói cái gì quên mất rồi. Rồi. Bình Minh nói cái gì đó.
Rồi. Nói đi.
Cái câu cuối cùng là bình tâm học hỏi tự về ngôi ha. Cái bình tâm thì thầy có nói là mình phải bình tâm trước những cái khó khăn, hay là bình tâm dẫn giải cho cái lục căn lục trần này. Thì khi mình khi mà mình muốn cái tiến hóa đó thì mình phải không có động loạn. Tại thầy nói mà không có động loạn thì nó mới tiến hóa. Ha? Còn động loạn là mình đi thụt lùi. Còn cái mà thầy nói học hỏi đó, thì ở đây em có một số cái clip đó, thì thầy nói đó, khi mà mình học hỏi thì mình phải thành tâm học hỏi, hạ mình học hỏi, ha? Nghiên cứu rõ rệt đường đi của chính mình và trì kỷ chí. Ha? Rồi học hỏi là phải nhịn nhục nha, phải nhịn nhục, chứ không phải là mình không có nhịn nhục. Có nhịn nhục trong đấy thầy có nói, nhịn nhục và khổ trì kiên nhẫn và hòa đồng mới học hỏi được. Tại vì thầy nói nếu mà mình không có hòa đồng á, mình không có tạo được cái hạnh đức. Trong cái bài hạnh đức của em có đưa lên á, mình không có hòa đồng thì mình không có tạo được cái hạnh đức. Mà người tu vô vi là cần cái hạnh đức ha. Thì khi mình học á, thì phải hỏi thầy nói á, thì mình mới thấy được cái mình sai lầm như thế nào, thì mình mới sửa được. Mình sai lầm là của mình nha, chứ không phải là mình sai lầm là mình thấy sai lầm của người khác là không có được. Và thầy nói là mình phải bình thản học hỏi, siêng năng học hỏi và suy gẫm để học hỏi, và xây học hỏi trong xây dựng thì mới tiến hóa, mới ảnh hưởng được người khác. Và thầy cuối cùng thầy nói là học hỏi là vô cùng, học giữa đời và đạo, đời lẫn đạo, và đem cái lý đạo giải cho đời ha. Thầy cũng nói sống cũng học mà chết cũng học, và chư tiên chư Phật cũng vẫn đang học. Thầy cũng nói bây giờ chính thầy còn phải học. Là cái thời điểm đó thầy nói thầy cũng là thầy vẫn học mà, thầy là học trò của chúng sanh mà. Cho nên thầy nói là
tôi thấy tôi lúc nào tôi cũng ngu hết trơn.
Có cái câu em nghe thầy nói là học hỏi vô cùng tâm tự tiến trong cái bài thầy
nói khi mình dở về với cái con người của mình á, mình mới biết được là cái nguyên căn của mình là cái gì, mình mới biết được mình từ đâu đến đây và sẽ về đâu. Thì cái đó là mình phải lúc nào cũng học hỏi và học hoài, như em vừa nói đó, lúc nào mình cũng phải học. Rồi em kết thúc ở đây để cho mấy bạn đạo Việt Nam ngủ.
Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã hội tụ trên Zoom, mình ra nó dễ học hơn.
Dạ con cảm ơn cả nhà.
Con chào chú Bảo, con chào tất cả các bạn đạo.
Chào Thiên,
chào Ellie,
chào Bích Thảo,
chào mọi người.
Chào Ellie,
chào chị Ellie, chào tất cả mọi người.
Chào mọi người.
Merry Christmas chị Elysian bảo mọi người.
Merry Christmas.
Merry Christmas.